Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bữa nay mình nhắc cái phần đoạn đầu là chút xíu rồi mình đi vô pháp hành để mình ứng dụng cái đoạn đầu. Hay thì nguyên nhân cái kinh Thủ Lăng Nghiêm á mà nó có được á, hay là do ngài, nguyên nhân là do ngài A Nan. Thì ngài A Nan á đi khất thực. Đi khất thực thì lúc đó thì vua Tư Tăng là đi được vua thỉnh vô chùa để mà độ trai, thành ra không có chung, thì ngài đi một mình như vậy đó. Thì bị cái nạn một cái người Bà La Môn tên là Ma Năng Già dùng chú Ca Tỳ Sa La, tức là chú của Phạm Thiên, làm mê hoặc. Thì lúc mà ngài động niệm thì ngài mới nhớ tới Đức Phật, thì ngài cầu với Đức Phật để giúp ngài cho có cái năng lực để tránh khỏi cái nạn mà bị cái tà chú nó làm cái tâm tham của ngài nó phát sanh. Thì lúc đó thì Đức Phật á mới sai ngài Văn Thù Sư Lợi đem cái thần chú Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm lại tuyên thuyết. Mà sau khi tuyên thuyết vừa xong rồi đó, thì giải được ngài nan về. Thì khi mà ngài đang về đó, thì sau đó Đức Phật mới là thọ trai xong về, thì ngài nó đang mới lại khóc lóc cho Đức Phật, nói con tu hành như vậy á, mà cuối cùng nó không tránh được cái nạn mà phá được cái tâm tham ái từ hồi nào tới giờ. Thì nhân cái cơ hội đó là nguyên nhân tại sao mà Phật thích kinh Thủ Lăng Nghiêm. Ngài nói ngài hồi nào tới giờ dùng vọng tưởng mà tu, chứ không phải là dùng được cái chân tâm mà tu. Thành thử ra dầu cái tu thế nào, như tu trong hư vọng thì cái quả của nó là không có chân thật. Do đó mà ngài không có thoát được những cái gọi là những cái chướng ngại như vậy. Thì Đức Phật để cho họ hiểu rõ rằng là cái chân tâm là như thế nào, Đức Phật mới hỏi ngài là bây giờ đó ngài tại sao mà ngài phát tâm tu, ngài lấy cái gì mà ngài tu. Thì ngài nói rằng con là thấy được thân tướng Đức Phật trang nghiêm tốt đẹp, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Cái thân này không phải là thân ái dục mà sanh, đây là thân của chư Phật, nên con đem ra cái tâm con ham thích mà con tu đó. Thì Đức Phật nói là như vậy đó, thì ngài dùng cái gì để thấy? A Nan nói là con dùng con mắt con để thấy, con mắt con thấy thân tướng Đức Phật đó. Thì ngay cái vụ mà Đức A Nan vừa nói con mắt thấy, thì Phật mới hỏi ngài A Nan chứ là con mắt cái thấy của ngài đó, nằm ở đầu. Thì ngài A Nan nói là thấy con là hồi nào tới giờ, rõ ràng là cái thấy con là từ trong con thấy thôi. Cũng như quý vị, điều người tại vì mình sanh ra là mình chấp cái thân, nên cái gì cũng từ thân mình mà phát ra, thấy không? Thành ra ngài A Nan nói là con chính là con dùng cái con mắt con thấy, mà mắt con là nằm trong tâm thân con chứ đâu, thấy không? Thì Đức Phật mới nói là ngài thấy gì là điên đảo không có trúng, thấy không? Thì việc đó là bắt đầu làm có mấy lớp lý luận. Thì đại khái thì ở đây mình không có nói gì chi tiết, tại vì nếu chi tiết giảng là dài thì không bao giờ có gì giảng hết cái Lăng Nghiêm nổi hết trơn á. Thì lúc đó thì ngài chỉ nói rằng là nếu mà ngài mà dùng con mắt này, nếu mà nằm ở trong ngài đó thì ngài phải thấy ở phía trong trước, tức là ở trong thân ngài phải thấy. Mà tôi hỏi như vậy là ngài có thấy ở trong thân ngài hay không, thấy không? Thì ngài nói là con không thấy trong thân được, con chỉ thấy ở ngoài được thôi. Nghe không? Như Đức Phật thí dụ cũng như là mình ngồi ở trong cái nhà, nếu mà mình mới thấy vật ở ngoài, cái nhà giống như cái thân của mình vậy đó, nên là mình muốn thấy được cái vật ở ngoài, cái cửa cũng như là cái cửa như con mắt của mình vậy đó, hay giờ mình xuyên qua cái cửa để mình thấy vật ở ngoài. Nếu mà thực sự là nếu mà cái tâm mình nằm phía trong á, hay thì trước khi thấy ở ngoài thì mình phải thấy trong nhà, thấy không? Cái này mình không thấy trong nhà, mình chỉ thấy ở ngoài, vì cái tâm ở trong nhà là nó không có được lý do vững chắc, cái tâm phía trong thân là không có chắc. Thì ngày nay nói nếu cái tâm con, nếu Phật nói gì cái tâm con không ở trong mà chắc nó ở ngoài. Đức Phật nói để mình nói là cái này là tâm nó không có chỗ trụ, phải không? Đại khái là họ mới đưa pháp hành để thấy là cái pháp hành của bên tại Thủ Ấn, pháp hành của Phật Đại Viên Mãn nó đưa vào cái gì chỗ không chỗ trụ trước. Thì lại nói là nếu mà nó là ở ngoài thì nó phải thấy cái mặt của mình, cái tâm của mình nó phải thấy cái mặt được của mình, thấy không? Nó phải thấy mình, mà nếu nó thấy mình, nó thấy được 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 mình thì mình là vật, chứ mình không, mà nó là ở ngoài mình á thì nó có thấy điều sao mình thấy. Tại hồi nào tới giờ chúng sanh chấp là chấp ở trong, thấy không? Chấp là mình là cái thấy, mình bản thể là có cái khả năng thấy. À, bây giờ nếu có thấy ở ngoài thì nó là vật rồi, mà nó phải thấy ngược lại mình, nó phải thấy được cái mặt của mình, thấy được con mắt của mình, mà không thấy mặt của mình, con mắt của mình thì ở ngoài là không có nghĩa. À, mà đồng thời có gì con kinh Lăng Nghiêm thì nói rõ hơn, tôi chỉ tóm lược cái đại ý thôi, chứ Phật nói rất là chi tiết mà không có một lý, một cái mình một lời lý lẽ nào để bẻ cái lý ở ngoài được. Để phá cái thấy ở ngoài ngày An Nan thì ngày An Nan mới nói như vậy, là chắc là nó nằm núp sau con mắt mình nó thấy, à, núp sau con mắt nó thấy nên nó thấy được ở ngoài. À, mà vì núp sau con mắt nên không thấy nó không thấy được phía trong. À, thì Đức Phật có nói núp sau con mắt á, thì đáng lẽ ra phải thấy con mắt, núp con mắt là được. Dù nếu như mình nói bây giờ tôi đứng đây thấy cái kia thì trước khi tôi phải thấy cái dách rồi mới thấy được cái ngoài kia, thấy không? À, vậy ngài có thấy con mắt không? Cái ông đang nó không thấy con mắt, thấy không? Thì ngài nói vậy là nó núp con mắt thấy mà không thấy con mắt thì vấn đề núp con mắt nó sai. Thấy không? Mà nếu mà núp con sau con mắt mà thấy đi nữa thì con mắt nó trở thành ra cái đối tượng thấy, tức là nó phải ở ngoài. À, mà nếu ở ngoài thì đồng nghĩa là ở ngoài, hay mà nếu là đồng nghĩa ở ngoài thì phải thấy cái mặt, thấy không? Ông dạy ông hồi thì ngài Lan thấy gì cũng không có trúng, không có trúng, thì ngài mới nói là vậy nó nằm ở giữa. Tại cái tôi nói là rồi mình đưa pháp hành để mình thấy pháp hành đó, đại hội ấn nó đi cái nó đi vô chỗ trụ trước, nó đi vô chỗ là tâm không có nằm chỗ nào hết, không có trụ chỗ nào hết, mình trụ một chỗ nào là mình sai, cũng như hôm qua mình giải thích đó, sở dĩ mình sanh tử luân hồi là mình cho cái tâm nó có tướng, nó có chỗ trụ. Thành ra quý vị cứ lấy cái tướng chỗ trụ làm phát định, là tu tập pháp quán, và cái tướng chỗ trụ đó thì là cái chỗ tướng chỗ trụ đó là chỗ hư vọng, do cái nghĩa nó thành ra nghĩa hư vọng. Thì nó ở giữa, thì ngài nói là ở giữa là ở chỗ nào? À, ở giữa có chỉ định được không? À, thì ngài nói nếu mà ở giữa mà là ở giữa thân thì nó trở thành nó ở trong thân. À, ở giữa thân trong thân thì đùng trồng những nghĩa đầu. Thấy không? Nếu mà ở giữa, thì ở giữa chỗ nào phải chỉ ra. Mà nói là cái tính ở giữa hồi nào nó cái chữ ở giữa nó không có xác định vị trí được, vì ở giữa đối với cái này thì nó ví dụ như cái này ở hướng đông thì người kia ở hướng tây nhìn lại thì nó sẽ ra hướng tây, nó thành ra cái vị trí mà ở giữa nó không có cái chính xác. Vâng, thì nói một hồi cũng nhiều lý luận lắm, tôi nói sơ, bởi vì có cơ hội gì xem thêm. Thì phá luôn cái tướng ở giữa, thì ngày An Nan phá cái tướng ở giữa rồi thì ngày An nói vậy thì cái tâm tôi, chứ hạn như cái tâm tôi tưởng ở đâu nó ở đó, hòa hợp ở đâu thì cái tâm tôi nằm ở đó. Chứ là tâm tôi nếu mà chẳng hạn như cái tay tôi để ở đây, tôi dịnh đây, tôi hòa ở đây thì cái tâm tôi sẽ nằm ở đây. Thì mà nói là hòa hợp là gì, chẳng hạn như mấy tổ định nghĩa chứ hòa hợp lại, tại vì trong kinh nó không có định nghĩa hòa hợp, nó chỉ nói gì thôi. Hai chư tổ mà định nghĩa chứ hòa hợp lại, chẳng hạn nói bây giờ cái nắp này á nó hợp với cái này, có nghĩa là đậy vừa cái này mới gọi là hợp. Đó, mà nếu không đậy vừa cái này là không hợp, không khích hợp với cái này, là một. Thứ hai ông định nghĩa chữ hòa, hai cái mà hòa lại thì mất đặc tính của cái đó. Chẳng hạn như bây giờ đất với nước hòa lại thành một cục, thì cục đất giữa nửa đất nửa nước thì nó là một cục gọi là bùng dẻo hay gì rồi, nó không có đặc tính của cái đó nữa. Thì hệ thống của thí dục giờ cái thấy ví dụ như mình thấy núi non xong ngồi thì cái thấy là vật, mà cái tâm á, cái không thấy, cái không gì là cảm nhận thôi. Bây giờ hai cái đó hòa thì không thể hòa được, hay hòa cái này thì mất cái kia. Thứ nhất là tướng hòa sai, thứ hai là tướng hợp. Thì nói là đã có hợp thì phải có cách hợp như thế nào, nó gọi là phải có cái tự thể. Tự thể tức là có một cái thể dạng như thế nào thì mới hợp được, chứ không phải không có thể chứ hai cái này mà hợp với được cái này, hay mà trong khi cái này không hợp được là bỏ vô nó lọt, thí dụ vậy. Thì phải hợp là phải có tự thể, vì cái tự thể đó của cái thấy nó như thế nào thì mà nó là hợp. Chứ như bây giờ tôi nói là chăng tôi rờ đây mà tôi thấy ở đây thì cái chỗ này là hợp, phải không? Nó, nếu có hợp á, thì nó phải có cái tự thể để hợp, tức là nó chạy tới để nó hợp, chạy tới để hợp. Vậy thì nếu chạy tới để hợp á, thì cái chạy tới mà để hợp á, cái này là cái thấy và cái này là cái vật, phải không? Mà hai cái này mà nó hợp lại như gì gọi là hợp gì, phải không? Như vậy đó thì khi mà nó hợp như vậy đó, nó dính vô như vậy đó thì ở trong nó chạy ra để hợp, phải ở ngoài chạy vô để hợp. Nếu ở trong chạy ra hợp là cái tâm ở trong, mình cho cái này là cái tâm mà còn nếu ở ngoài chạy ra cái hợp á thì nó là ở ngoài, thì cái nghĩa trong ngoài đã phá rồi nên cái hợp không thành, đó là phá cái hợp đầu tiên. Giờ ngài nó nói thêm nếu nó hợp vậy đó thì nó có một thể hay nhiều thể. Nó là nhiều thể, một thể nhiều thể. Chẳng hạn như bây giờ nói nếu mà nó là một thể, do toàn bộ cái thấy biết nó là một thể, thì giờ ông Thầm ví dụ như bây giờ mình gãi ở đây thì ở đây nó ngứa. Nếu mà toàn bộ là một thể, là một thể đó, thì mình gãi ở đây là toàn thân nó phải ngứa, tại vì nó không nằm một chỗ được nữa, nó là nằm toàn hết. Nghĩa là nếu là có một thể thì toàn thể vẫn sai ha, mà nếu mà có nhiều thể, nhiều thể tức là bây giờ nhiều cái thể, nó cái tự thể của nó nhiều thể để hòa nhau đó, thì chỗ này một thể, chỗ kia một thể, chỗ nào một thể, thì nhiều cái biết khác nhau, mà nhiều cái biết khác nhau như vậy đó, thì lấy cái nào là cái biết của mình? Mình không có cái biết đó, là cái này là thật lý luận kỹ lắm. Quý vị rảnh rảnh coi Lăng Nghiêm, tôi chỉ tóm lược lại thôi để mình có thì giờ. Cái lý luận của Phật nó là rất là scientific, nó không phải là cái gì mà nói ra mà mình không suy luận được ha. Chỉ có cái là nhiều khi quý vị không quen danh từ thôi, không quen cái loại danh từ đó, nhiều khi mình phải lập tới lập lui định nghĩa danh từ để quý vị nắm. Cái hàng như chữ hợp nó không hiểu, không chữ hòa mà không hiểu, thì mình sao không hiểu Phật giải thích tại sao như vậy, vậy thôi à. Còn nếu mà nó có nhiều thể thì đâm ra nhiều cái biết, nhiều cái tôi ha, thì không được. Tại mình nào giờ mình nào chỉ có một tôi thôi, làm sao có nhiều tôi. Thành ra rồi Phật nói còn nếu mà nó có một thể ha, chẳng hạn mình nói thì hòa chỗ này thì có một thể, nó chỉ gãy chỗ này ngứa chỗ này thôi, thì không giờ phá được cái chỗ nào cũng có nó cũng sai, hay mà nhiều thể cũng sai. Bây giờ nói lại là giờ hợp là tôi hợp ở đây nên tôi biết ở đây, tôi gãy ở đây tôi biết ở đây thôi, là tôi có một thể ha. Phật nói có một thể cũng sai, vì lý do tôi rờ đầu tôi rờ tay thì hai chỗ đều biết, thấy không? Nếu mà có một thể thì có, chỉ rờ đầu thì đầu biết thôi, thì tôi rờ mình thì mình không biết, thấy không? Bây giờ tôi vừa đầu rờ đầu rồi mình thì hai chỗ đều biết hết, thì đó một thể thì cũng sai, cái tâm không có chỉ được, thấy không? Tôi nói bởi hôm qua tôi nói vậy sẽ chỉ của quý vị cái không chỉ được, thấy không? Là rõ ràng là Phật dí vô ngài A Nan vào cái thế là không có có chỗ nào mà ngài nói được hết trơn á. Thành ra ta nói là tại vì tại sao mà mấy ông tổ thiền hay là nghe cho đại thủ ấn hay là đại viên mãn đều không chỉ vì cái tâm gì hết đó. Bởi cái tâm đó là tại vì hồi nào tới giờ những cái gì quý vị có được á, hay là do mắt thấy, tai nghe, mũi lưỡi, đó là những cái dữ liệu để thấy nhận tài liệu, chẳng hạn tai mình nghe âm thanh, mắt mình thấy cái gì ha, thì có khi mình nghe âm thanh mà đặt cái âm thanh tiếng đó là tiếng vui, tiếng buồn, tiếng đàn, tiếng sáo, tiếng chửi mắng gì đó, mình đặt thành thành danh tướng. Ngoài cái nào mà ngoài cái những cái tiếng mình nghe thì mình không đặt được. Có mắt mình ngửi thì nhận ngửi được mùi thơm, mùi thúi, mùi vân vân đủ loại mùi hết trơn á, thì ngoài những cái gì mình ngửi thôi. Còn ngoài cái những cái gì mình phạm vi ngửi của mình là mình không đặt tên được, mà không đặt tên được thì mình không tưởng tượng được nó. Cái lưỡi cũng vậy, cái cảm xúc mình cũng vậy, thì trơn, nóng, lạnh, mát gì đó là cảm giác của mình. Hay cái thấy mình cũng vậy, mà hồi nào tới giờ mình dùng những cái đó để mình ghi nhận dữ liệu mà đặt tên, đặt tuổi, mà cái tâm, cái bản tâm hồi nào tới giờ mình á, thì nó không phải những cái đó. Nãy giờ hôm qua mình nói đó, tất cả cái đó đều là hư vọng mà thành, nó không phải là thật, cái tâm nó không phải là cái đó. Nên bây giờ mình dùng tất cả những danh từ đó mình đặt ra đó để mình diễn tả không được, tại nó không phải là những danh từ đó. Thành ra lý do tại sao chư tổ mà khi mà họ giác ngộ rồi nó phải thầm khế nhận, chứ không cách nào chỉ. Đây là cái tình trạng này như vậy đó, cái tình trạng mà tại sao mà Phật phải phá hết những cái mà ngài đang có trong, có ngoài, ở giữa, hòa hợp, có vân vân, là phá hết. À, rồi ngoài sau này là sẽ phá thêm nữa. Nhưng bây giờ mình tới đây đi rồi, mình sẽ nói pháp hành. Rồi, thắc mắc gì ở đoạn này không? Đoạn này lý luận thì dễ rồi phải không? Lý luận thì mình cứ đặt sách coi. Cái gì nào mà cảm thấy là muốn cho cái lý luận nó rõ hơn, trong kinh điển nó rõ hơn thì đặt sách coi. Thì Phật sẽ phá hết cái chỗ trụ, hết chỗ trụ của cái tâm. À, tức là tâm nó không có chỗ trụ. Thành ra lúc mà ngài Lục Tổ Quan Năng nghe cái câu trong kinh Kim Cang, nghe một cái người, một vị tăng đi ngang một nhà dân phú hộ, lúc đó ngài Lục Tổ Quan Năng nghèo, phải đi đốn củi về đưa cho vị phú hộ đi lấy tiền nuôi người mẹ. Thì bữa đó đi đốn củi thì vô đem sắp củi đó, thì ở ngoài nghe một vị tăng đọc câu kệ là ưng diêu sở trụ nhi thanh kỳ tâm. Cái tâm mà không có chỗ trụ nào đó ha, thì lúc đó sẽ thấy được cái tâm kỳ tâm, cái tâm của mình, kỳ đó là của mình, nó thật là chân tâm của mình. Thì ngài Năng vừa nghe không là cái tâm nó sáng liền, nó ngộ liền. À, ưng như sở trụ, tức là cái tâm mình không có dính mắc chỗ đâu hết, không có trụ chỗ đâu hết, thì sẽ có một cái thanh thì tâm, thì ngài Năng mới ngộ. Thì ngộ đó là mới ngộ được cái đi được lớp đầu thôi. Thì lúc đó thì mày mới đem ra mày hỏi cái vị tăng đó, nói là ngài từ đâu mà có câu này. Thì ngài Năng nói là tôi từ lục tổ, từ ngũ tổ. ngũ lỗ hoàng nhẫn mà tôi nghe là câu này, thì hỏi một lần hoàng nhẫn rồi ngài mới vậy, thì ngài mới hỏi rồi ngài mới xin đi. Tới đó thì vị phú hộ đó thấy nhà đang nghèo mới là thôi hứa là trợ giúp cho bà mẹ trong thời gian đi, thì ngài đi tới đó thời gian đó thì ngài ngộ đạo ngay được, ngài ngũ tổ hoàng nhẫn. Ở sau này kinh Lăng Nghiêm thì nó sẽ nói là đất nước gió lửa trong thân mình là không à, tại vì cái pháp hành này nó có cái vụ đất nước gió lửa trong này à, mình sẽ nói đất nước gió lửa là sao à, nó nói là thân của mình cấu tạo bởi chất đất nước gió lửa, bản thể đất nước là dòng nghiệp phát sanh, bản thể đất nước gió lửa là không đó. Bây giờ muốn trở tánh không á, là làm cho cái dụng của đất nước gió lửa trong người nó không có chạy được nữa, thì nó cái tâm mà mới vô không được. Thành ra chư tổ nói rằng có một thế ngồi à, nó gọi là cái thế ngồi của Đức Tỳ Lô Giá Na Phật à, nó gọi là cái thế ngồi này có năng lực hãm hết tất cả tác dụng của đất nước gió lửa, không cho cái dụng của đất lửa nó phát triển để nó phát tứ đại, nó sẽ hòa hợp, nó biến hóa nhau mà nó sanh ra đủ thứ thân thể cho mình, thân tóc lông mọc dài một đồ này tùm lum đó. Và khi nó hòa hợp rồi hiển gì thì những tư vọng tưởng, vọng tưởng của mình sẽ phát sanh. Thành ra nói bây giờ cái hãm của động tưởng hay nhất là tư thế ngồi mà đúng nhất. Thành ra từ cái tư thế ngồi đó mà bên thiền tông ở bên Trung Quốc nó chia làm hai tông. Một tông là tu theo ngày năm tâm tế, tức là công án, tức là diệt hết tình thức của những người tu. Người tu cứ đưa ra một cái công án gì đó để cho người ta duyên vào đó, người ta tập rồi phá từ từ từ, biết người đó trong tâm họ không có một tư tưởng nào khởi sanh được nữa, thì lúc đó họ sẽ thấy được cái hồi nào tới giờ chưa sanh. Đó là cái lối tu kia, nó đẻ ra cái lối tu công án hay là thoại đầu, tức là cho mình suy nghĩ đến mức cùng kiệt, cái tư tưởng mình không có chỗ để suy nghĩ nữa, thì lúc đó cái tổ mình nó sẽ đi vào trong cái, nó dừng mặt hết trơn, thì cái tánh nó sẽ từ từ nó lộ ra cho. Đó là một cái lối đó. Lối thứ hai à, là lối của tạo động. Thì lối tạo động tu giống như tổ Đạt Ma vậy đó, ngồi tĩnh thôi, ngồi để hết duyên mà tịnh tối đa. Thì khi mà tịnh tối đa không có một cái tướng nào ly tất cả tướng, thì những tâm nó hiện. Một bên thì lấy tướng hay mà cái tướng đó mình cứ suy ngẫm cho cái tướng nó phóng ra đến cùng cực. Thì cái lối này là tổ Bách Trượng Hải có nói là đầu xào trăm bước, bước một bước à, đầu xào trăm bước, bước một bước là gì biết sao? Đầu xào tức là đi tới ngọn rồi, cái cây xào đó ba lớn rồi mình leo tới hết ngọn xào rồi mình bước một bước là lọt chết chứ đâu có làm gì nào sống nổi. Đầu xào trăm bước mà bước một bước thì chỗ đó là chỗ ngộ đó, tức là phải dứt hết, nghĩa là không còn nhớ tới thân tới cảnh gì đó, nghĩa là như thế là người đầu xào một bước là tuyệt cùng rồi, triệt lộ rồi, bước thêm một bước nữa. À, biết một bước nữa tức là không còn cổ nắm chỗ bám chỗ díu gì nữa, thì lúc đó cái chân tâm nó sẽ bật ra. Đó là cái chủ trương của bên thành dòng tâm tế. Còn dòng tà động á là ngồi tịch nhiên bất động. Dòng hệ thống dòng tà động nó có một cái là nó không phổ biến ở Việt Nam nhiều à, dòng tà động thì nó phổ biến ở bên Nhật nhiều, thấy không? Nhưng mà ở Việt Nam thì không bao nhiêu. Rồi dòng tà động là tu theo giống như tổ Lạt Ma mà lúc ngồi trong động thức thất vậy đó à, cứ ngồi để tâm an tịnh. Thì cái đó đại thụ ấn này nè, lên là số ấn này đó, thì nó tu chống trọng tội độc. Nó nói á, sở dĩ cái tâm mình bị vọng tưởng, bị động và bám véo theo các tướng á, à, là tại vì tất cả những cái đường thần kinh của mình nó mất bình thường, cũng như là nó thành ra là nó ra con mắt, thành ra mình thấy sắc, ra lỗ tai thì mình nghe tiếng. Nếu mình ngồi trong một cái tư thế nào đó ha, thì tất cả những đường thần kinh nó sẽ chạy, nó rút về một đường, nó gọi là cái đường của trung đạo. Thì khi mà rút về một đường trung đạo đó thì tự nhiên cái tâm mình nó vắng lặng à, tướng nó sẽ không xảy ra nữa. Đó, mà nó nói là có một cái tư thế đó gọi là tư thế của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na. Cái tư thế đó là một tư thế ngồi thiền. À, thì nó nói là ngồi thiền đó à, thì phải ngồi là ngồi chân đại khái dưới đất. À, về diễn tả ha.
Thì đầu tiên á, ha, nó nói là điều kiện đầu tiên đó là cái gì phải ngồi dưới đất, thì đương nhiên là ngồi đất này thì phải ngồi gì rồi, phải không? Đó, nhưng mà giờ ngồi dưới cái gì thì nó có hai cái tư thế là kiết già và bán già. À, nó nói tùy theo người, hai chân phải khoanh lại hoặc là chỉ có kiết già và bán già thôi. À, nhưng mà kiết già là hay nhất. Nó nói là khi phá cái tấm kiết già lại đó, thì tất cả những luồng và năng lực của nó là trong con người mình nó có một cái luồng khí lực, đó là gọi là khí lực đi xuống. Nó nói là cái đường trung đạo á, cái đường mà cái tâm người ta nó sẽ đi vào cái trạng thái và gọi là cái trạng thái đó là cái vô niệm á, là cái đường đó là cái đường nó nằm giữa đỉnh đầu, nó đi xuống, nó đi nằm giữa người. À, nếu mà cái đường đó nó nghiêng vào bên trái chút thì tâm sanh nó phát sanh ra nhiều. Nếu mà nghiêng qua bên phải chút thì là tâm sanh nó phát ra nhiều. À, bên tàu á thì nó nói là đường nhân mạch bóc mạch. Nó nói là nghiêng về phía trước một chút á thì cái tánh tham dục nó nhiều, nó thuộc về tánh vật chất. À, và nghiêng về phía sau một chút á thì tinh thần nó phát sanh ra nhiều, nó là nghiêng, nó là phát huệ, là phát tinh thần. Nên Tây Tạng nó không dùng xong cũng dùng hai hệ thống trước sau. Cái thống trước sau này mấy anh võ tôi xác minh là trúng. Mấy anh võ mà lúc anh tập mà cho nó khỏe để cho nội công á là tập đường trước. Thành ra khi nó tập đường trước rồi đó thì con người nó khỏe lắm. Nên máu huyết hồng hào này kia rồi. Hồi xưa mà lông người nó mọc ra tùm lum hết trơn á. Nó cứng cỏ tiếp rồi như máu huyết là đầy đủ á. Thế mà khi mà nó tập ra ngày sau á, tập đường sau không mà không tập đường mặt trước á thì con người nó từ nó khô lại. Nó rút hết tất cả những cái chất bổ trong người nó nuôi gốc. Nó rồi là hoàn tinh bộ não thì con người nó trong cái danh từ thuật ngữ của bên phía bệnh tử nó gọi là khô thiền. Người rút lại, thành ra thường thường bên vỏ da thì tập không bị tình trạng đó, mà bên thực da là bị là tập đường sau nhiều. Thế nào nó mà đường sau thì nó cực nóng. Nó sẽ làm cái người nó khô khan lại, người khô khan mà trí tuệ nó sát sanh cực độ, mà con mắt nó nhìn một cái mình như bị nhiếp vậy đó, hay hoang mang vậy đó. Nhưng mà nó không phải là đường lục đạo. Đó là con đường nặng về cái kiến thức. Thế nào nó thành ra nó, nhưng mà bên Tây Tạng thì nó không dùng hai đường này. Nhưng mà cuối cùng của tiên đạo nó đi nhé, đi vào đường giữa. Cái đường giữa để nó gọi là hòa hư, trở lại con đường giữa. Thì tôi sao tôi nghiên cứu hệ thống công tiên của bên Tàu ha, và hệ thống của Tây Tạng, thì Tây Tạng nó dùng hai đường hai bên, mà hai đường hai bên của Tây Tạng á là không phải là hai đường hai bên theo của yoga. Yoga là hai đường hai bên là hai đường gặp sinh sống, gặp sinh sống vậy nè. Cái lối này đó theo bên Trung Quốc á ha, là nó cái đó để phát sanh về cái trí, phát sanh về cái thức. Cái trí thức chứ không phải phát sanh về cái không tánh. Bởi vì khi mà mình phát sanh cái huệ, nó phát sanh biết nhiều vấn đề này kia, mà biết toàn về cái thực của thế gian không à. Nên là một cái đường, còn cái đường của bên Tây Tạng á là một cái đường, hai đường này nó không dính gì hoặc sinh sống hết trơn, là một cái đường nó nằm giữa thân thể đi xuống, thì gọi là đường giữa. À, rồi giữa hai đường giữa này nó có hai đường hai bên. À, mà hai đường hai bên này đó là nó nằm trước đường sống của chúng ta. Thì tập theo lối Tây Tạng thì nó không nguy hiểm, tại vì cái hệ thống xương sống là hệ thống toàn là thần kinh không à. Thấy không? Mà tập cái đó bệnh dẫn nặng một chút là đổ qua chẳng ma. Tôi có mấy thằng tập cái đường đó là đi qua ma xích chết mấy lần, mà cuối cùng thành tựu và nó diễn tả được từ qua sen trong cái xương sống đi ra như thế nào, nó diễn tả đến độ đó. Và nó khuyên nó không nên tập cái lối đó, cái lối mà của bên Bà La Môn á rất là nguy hiểm. Còn lối Tây Tạng thì không nguy hiểm. Tại nó có đường nằm phía trước đường sống, nó không ảnh hưởng thì xuống gì. Thì nó là nếu người nó nói mà khi mà mình đi vào trạng thái mà vô niệm á thì tất khí lực nó sẽ dồn vô đường ngay đường đó, thì nó dẫn chứng cái này bằng tử thương, bằng tử thương Tây Tạng. Hay nó nói khi mà Tây Tạng mà người ta sắp chết á thì cái khí của từ địa đại nó sẽ tan từ từ, nó tan nó hòa vào thủy đại, rồi từ thủy đại nó hòa vào từ ha khí của địa. Thì là thủy đại hòa là quả đại ha, quả đại mới hòa là không đại, từ không đại nó mới vào nhắc vô cái thức đại, là cái đường sinh thông ở giữa ha. Chặt đại ở giữa, khi một đại rồi thì cái tăng đầu từ từ nó vào, nó cũng như là một hồi quán phản chiếu á, nó sáng rực và cuối cùng cái đầu nó niệm đi. Thì bây giờ nó nói giờ muốn ngồi mà tâm vô niệm á là phải ngồi đúng cái cách để cho mấy cái đường, cái dụng của mấy cái đại địa khí quả khí mà không biết nó không có chạy được nữa ha. Thì đầu tiên á là nó ngồi theo cái thế, hoặc là người nào ngồi được chiếc già thì ngồi. Nó vẫn đề nghị là chiếc già là cái tư thế ngồi hay nhất để ngăn chặn nó, tại vì cái điều ở giữa là không có chạy xuống chân, thì nó khóa chân lại. Bởi vì cái chân mà để cho cái mặt nó giãn ra đó thì nó sẽ chạy xuống. Sao mà cố tình nó khóa, nó không cho cái đường nó chạy xuống, mà nó chỉ có chạy vô đường giữa thôi. Là một phải thành nó bắt buộc phải ngồi. Nó tập nó phải ngồi, là ngồi chiếc già hay bán già. Nó là muốn cho thủy đại trở về đường giữa, không tái ra làm cái diệu dụng của chi đại nữa, và lại đường giữa là hai tay phải để đây. Rồi nó nói muốn cho địa khí, đó là cái nó nói con người ra, cái thân người ta này là kết bởi địa thì quá không tạo thành cái thân. Hay một cái thân nó vận hành nó thì là nó có, khi mà kết thành thân nó thì một cái thân nó có cái khí để nuôi. Cái hạn như địa đại là mình gồm da thịt này kia, rồi địa đại xương này kia là địa đại, thì nó phải có một cái khí nó lĩnh nuôi, mà khí nó phát tán ra ngoài là người ta vọng tưởng theo, thành ra phải rút cái khí này trở lại cái đường nó gọi là cái đường vô niệm, tức là cái đường ở giữa. Thành ra nói là nếu mà sinh sống mình thẳng á mình sống mình thẳng á, thì là cái gì đại sẽ chạy vô được giữa. Đó, thành ra là mà cái đó mình thân ngồi thẳng á là nó ngồi nó kê chút xíu, kê chút xíu này nè, mình mới dùng cái này nè, dùng cái này nè, để đây chút, mình ngồi chút xíu này thôi à. Từ từ cái mình đánh mình đó, mình thanh phẩm mình nếu mà không có cái này mình ngồi đó thì bọn sinh sắn nó sẽ nó này nó thì tinh sắn tinh sống á, nó hồi nữa nó bật ra sau lưng, nó sang ngửa sau lưng gì đó phản. Khi mình ngồi có trên chút á thì sinh sắn nó sẽ thẳng hơn mà không cần phải phải giữ. Nó thành ra ảnh ngồi anh trên chút xíu, anh tự hào thế này ngồi đó, anh ngồi thì không phải vô điện. Nhưng mà tôi thấy phải chìm tâm nữa thì chút xíu ha, mình ngồi vài tháng vài chút già không được. Thì mình ngồi vậy đó thì cái địa đại nó từ từ nó khuynh hướng, nó không có tác dụng của địa đại nữa, mà sẽ từ từ nó siêu vào cái đường đường vô niệm, tức là đường trung đạo ở giữa. Còn khi mà mình muốn truyền cho tìm cho cái thủy đại trong kinh điển nó nói đó, thủy đại thủy tại trong thân mình là nước mắt, nước mũi, nước miếng, tất cả nước trong người mình là chất thủy đại, thì nó có cái khí để nó giữ cái nước đó, để nó điều hòa cái nước đó. Nhưng mà khi mà nó giữ để nó phát triển cái đó bằng tâm tham là tham, bây giờ đa số các nước là do tâm tham. Đang nhìn thèm ăn nước miếng nó chảy ra là bao nhiêu đó ha, đó là sẽ cho tâm tham. Cái người mà tham dục nhiều quá cái mặt bốc lửa mà, cái người bốc lửa là cái chất nước nó ượm ra da nè thiệt, nó không có gì á, chất nước nhiều quá nó sanh ra cái đó, thành ra cái vọng tưởng nó cũng mới vừa tự tham ấy đi sanh ra, thành ra nó phải đem cái khí nó phải tỏ lại đường giữa. Mà nó tỏ đường giữa đó là hai tay nó để gì, hai tay nó để như thế nào, từ từ mình để cái nó rớt xuống đây luôn, không trốn. Đầu tiên mình để hơi khó nhưng mà sau này thành quen, thấy không? Nó biết là bây giờ kiết già thì dễ để hơn, thấy không? Đó là bây giờ nghe đúng cái gì vậy, thì dễ đúng khoảng chừng mấy chừng khoảng một lúc là rưỡi, nên khi nó gọi được liền á, thì nó để ngay vị trí này nè, tức là cái tay nó có thực sự ra đó, ha, nó không đồng không phải gì, nó phải hoàn toàn rớt xuống mà có sự giữ lại đây, nhưng mà giữ ở đây là đối khó chứ ngồi theo cái tư thế kiết tư thế bán già, thấy không? Còn nếu mà gì ngồi tư thế kiết già đó thì tự nhiên nó cao hơn chút, tại sao khi nó đệ nó cao hơn chút, thành ra nếu mà tư thế kiết già thì để đúng bon à, thì cái gì mà để ngay dễ ngay cái bàn chân này thì nó ngay đúng bon đó vậy đó, thì hai cái vai á nó hơi chậm chìm xuống chút, hai vai nữa lên, nếu mà hai vai mà nữa lên một tí xíu thôi thì tâm vọng tưởng nó sẽ phát sanh, tại vì cái tâm nó đi lên, tâm đi lên mà nó lên nhiều quá đó thì phóng tâm sẽ phát sanh. Cái này là gốc của kỹ thuật thiền định thôi, quan trọng nhất là nó cần phải để ở đây để kèm cái thủy đại lại. Đây, tại vì nó là cái vị trí hay nhất vẫn là vị trí này, nhưng mà vì dễ quen rồi nó để vô nó dính nè, vì có một cái họ để gì họ hơi xếp cái này lại, nó khép cái này lại, thành ra hai cái này mà nó làm vô làm gì cái nịch, tự nhiên nó nịch cái như mình nữa, thành ra mình quen. Nó là để cái này thì nó để là tất cả những cái, tại sao là bây giờ học kinh này nè, cái gì mới thấy rằng là tất cả địa thủy hỏa không không á, nó tạo hình thân mình bản thể hồi nào tới giờ nó là hiện tánh, nó là không, tức là con đường đi đúng đó, nó phải thở về con đường không, còn bởi vì mình không nhận hành cho nó rõ con đường không nên tư tưởng nó cứ phát sanh. Tại sao mình chắc ngã chắc cầu hoài là tại vì mấy con đường này nó không trở con đường không, cái nói thiền tập vô niệm của tạo nó tạo động, nó chỉ ngồi thôi mà đắc thiền, thấy không? Giống như tổ Rạc Ma 9 năm về bích là chỉ ngồi thôi, thấy không? Nó ngồi mà vô niệm không phát sanh, cái niệm nó không phát sanh, cái niệm nó sanh tức là tư tưởng mình không có tướng, tức là ly tất cả tướng, tức thấy như lai mà mình nói đó. Thành ra khi ngồi mình để vậy đó, tức là nhất được cái thủy đại khí nó chạy vô đường của mình giữa. Còn giờ tới cái gì, tới hỏa khí. Cái hỏa khí á là hơi nóng nó sẽ bốc từ cái lòng mình, nó bốc lên cổ, bốc lên đây, muốn kèm hơi nóng, hơi nóng là có tắm gì lên, hơi nóng là về hỏa khí là nhiệt năng cơ thể, những cái gì mà phát sanh những nhiệt cho cơ thể nó gọi là hỏa. Thì giờ phải nha, và khi có khí nó vận động thì quả nó phát sanh, tạm giờ hãm khí nó lại để cho nó quay trở lại đường kia, thì họ mới ngồi tới tư thế này, họ tới cái cằm họ kẹ xuống, nó nói là cái này gần như họ phát cổ họ lại, còn cách nào gạo mình sớm gì nào mình sớm gì đó, thì quả khí nó không bốc lên được thì nó đi xuống dưới này, nó đừng cách nó chui vô đây, nó chui vô đường giữa đó ha, cái này mình biết dụng thì lấy dụng của mấy ông thôi. À, quý này là thật, thường thì tôi thấy ngồi nó tịnh thiệt, nhưng cái đúng vì đa số rồi cái gì mình ngồi không gì tôi không thẳng được hết chứ. Giờ có cách máy thành ra cái lối đi thẳng này nó có nhiều cách. Chàng bên tàu á, là con mắt nhìn nó mũi, cái là mũi rớt xuống đến ngay đứng đây thì nó thẳng. Cái đó không khó, cái đó tôi thấy không khó. Đó là một cách. Cái cách thứ hai á, và mình ngồi đó, mình tưởng là cái lúc mình hấp đầu tiên mình làm cái ly ha, một cái ly úp xuống vậy, cái máy thì sắp kê nó là những cái ly khác úp lên, mình ngồi mình tưởng vậy đó. Ví dụ như mình ngồi vậy nè, mình tưởng thì hấp một hoặc cái ly tự nhiên chỗ này mình thấy tự nhiên úp cũng được, mình ngồi xong mình sống quá úp được, mình phải tưởng là cho nó thẳng lên úp cái ly thôi, thì nó thẳng. Đó là cách thứ hai, nhưng mà mấy cách đó đều là quán tưởng khó lắm. Cách này là dễ nè, cách này là cứ để hai tay vậy nè, để xuống gì thẳng gì là nó thẳng. Tưởng tượng như cái lưng người ta mà bị cái gì đó, người ta lấy nguyên cái cây người ta bó mình lại gì đó, thấy không? Cái tay gì gãy, ta lấy cái bó lại cho nó thẳng, nó không chạy được đâu. Thì hai tay mình nắm nó gì nè, hay mình để hai bên hông mình để gì nè, thì mình giữ nó thẳng. Cái này là dễ nhất, nhưng mà chỉ có cái là mình sao mình giữ cái càng mình xuống chút để khóa cái quả khí đây, nó không cho nó kìa, nó không cho chạy, thì quả khí nó không cho chạy thì nó sẽ chạy mình giữa. Rồi nó phá cái hư gọi là cái không đại đó là cái mắt, con mắt đó là không bình diêm, con mắt không mở lớn mà không mở nhỏ, bình diêm, bình diêm gì là nhìn thì nó cũng nhìn là mũi giống như bình thường công Trung Quốc vậy đó, nó không có mở nhiều lắm, không có mở lắm lắm để cho được không có dính mắt vào sắc tướng mà không có bị dính mắt vào hư không, thì thế là còn không đại đó, nó muốn phá là nó phá cái lưỡi. Nó chỉ co cái lưỡi lên nhẹ để nhẹ bên kia thôi, rồi vậy là xong, nhớ không? Ngoài đúng thực thế vậy sẽ được vô niệm.
Thực thế thứ nhất là ngồi, thứ hai là lưng thẳng, thứ ba là hai tay để dưới rốn, mà hai tay cái nó cái cùi chỏ hơi phía sau một chút, đừng bành ra như vậy, hai vai thì để trầm ổn, hơi xuống chịu xuống chút, càm hơi xuống chút xíu để mình đè cái yết hầu. Mắt là liêm diêm, mắt là liêm diêm nghĩa là không lớn không nhỏ, nhìn xuống đầu mũi. Lưỡi thì để nhẹ nhàng lên trên kia, nhẹ nào hầu, nó là bảy điểm của từ thớ Tỳ Lê Giá Na, mục đích lập thành bảy điểm đó để đưa cái tứ đại của mình nó trở về không. Cái bản thể hồi nào là mình chấp, khi cái tâm vong minh vọng động nó chấp á, thì nó chấp thân trước, thì muốn chấp thân trước thì mới địa thủy quả không, bản thể là chân không thì nó biến thành tướng, biến thành nó mới kết cái thân, khi nó kết cái thân rồi đó, thì cái tâm chấp nó trở thành tâm, cái tâm chấp của mình á nó trở thành tâm, nó nương nhập cái thân này, nó mới thấy cái này thấy cái kia, nó mới giờ nó muốn lấy cái tài liệu thì nó bắt đầu nó mới hiển đạt ra bằng da xúc giác, rồi mà mắt nhìn rồi tai nghe, vân gì đó. Thì nó trở thành ra là cái thấy cái biết của mình. Thì đầu tiên á nó nói là muốn làm cho cái tâm mình nó yên vô niệm á, thì nó có một kỹ thuật là đưa hết những cái đó tạo thân mình nó trở về một cái đường trung ương trở lại, trở về cái tánh không trở lại bằng tư thế bảy điểm của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na. Là thân mắt gì đó, tư thế bảy điểm Tỳ Lô Giá Na muốn thí nghiệm không? Nó nói vậy thông minh là biết rồi, vậy phải không? Vậy là tôi thấy là người thông minh hết đó. Cái quan trọng rồi, bây giờ tới kế cái đó là cái gì? Cái đó bắt đầu mới cái thủ lăng nghiêm tâm muội này, thủ này định là một trạng thái định, mà định và an trí và cái bổn tâm. Cái tâm thời nào tới giờ bản thể nó không có cái tướng. Hay bây giờ nói rồi nha, nhưng mà cái tướng mà làm cho mình phiền não nhất á là thằng ý thức. Tức là thằng tham, thằng sân, thằng si, nó làm cho mình nghĩa là cứ chạy hết đầu này chạy đầu kia. Thì bây giờ cái cách mà nó ngồi cái đó nó khóa thằng si bằng cách nào? Hay nó mới nói là nó lý luận như nói là cái tâm tham mình là một đường kinh mạch bên phải, cái tâm sân mình là đường kinh mạch bên trái, làm sao đưa hai cái đường kinh mạch mà nó chui vào giữa được á thì mình sẽ không tham không sân không si, thì mình sẽ vô niệm, thành nó dùng hơi thở để nó điều chỉnh. Mà cái hơi thở đó là cũng như nó hít vô là nó tưởng nó hít đường bên trái, nó thở ra nó thở đường bên phải, chứ nó hít vô bịch cái này, ví dụ nó hít đường bên phải đây, hít vô là tham, rồi nó thở ra cái nó bịch cái này, thở ra thì nó thở bảy hơi. Nó thở bây hơi này để như tưởng tượng tất cả những cái tâm tham sân si theo hơi thở nó phóng ngoài không gian hết giờ không, xong xôi cái bảy hơi sau cùng á là nó hít bằng hai lỗ mũi, hít hai lỗ mũi cho nó vô á, thì tưởng tượng là nó chạy theo đường giữa, nó chạy vô chạy xuống dưới này nè, tuốt ở dưới bình bụng mình qua đúng một chút xíu á, nó nói cái chỗ đó nó có một cái đường hai thằng này chui vô, thấy không? Đó tưởng tượng là trong đó cái này bây giờ như vậy, cái tập thở bình thường đừng nghĩ nó chui gì hết á, thấy không? Cái này thuộc về cơ thể học, thấy không? Nhiều khi mình tưởng không có trúng thì nó cũng không có lợi lắm, thấy không? Nhưng mà nó có cái lợi là nếu cái gì hít vô thở ra này kia để mà tưởng tượng không thì xảy ra tâm mỹ yên lắm, à, tâm bây giờ rất yên, mà còn dây lọ mở chui vô thì giờ mình tưởng tượng không ra. Hít hai lỗ mũi, à, đầu tiên mình hít một lỗ mũi thì mình thấy chạy nó dễ dễ lắm, bịt lỗ mũi rồi hít luôn thấy chạy dễ lắm, thành ra một hồi mình để hai cái hít vô thì mình sẽ thấy hai đường nó chạy. Tại nãy mình tưởng một đường thì thấy nó chạy một đường rồi, thành ra sau này hít thì tự nhiên thấy hai đường nó chạy, thấy không? Mà hai đường nó chạy tới đây đó thì mình tưởng tượng dưới rúng mình đó, nó dưới rúng mình, nó nói phẳng bốn ngón tay ở phía trong á, tại cái đường này ở giữa mà nó không phải là cái đường cái gì đâu ngoài da này của ai, mà cũng phải không phải đường sống cái trong á, thì tới đó đó cái hai đường nó chạy vô đó, tưởng tượng nó vô đường giữa, nó giữa lên thì mình thở ra lỗ mũi, hai mình thở ra mũi, tưởng tượng như một cái đường giữa nó chạy lỗ mũi mình thở ra, thì bảy lần tập bên trái, bảy lần tập bên phải và bảy lần tập ở giữa, để rồi cái bắt đầu là thở bình thường, để thở bình thường. Thì nếu mà mình điều chỉnh đúng đó, địa khí quả khí vân vân vân, và cái này là thức đại, cái này thuộc về thức đại, tại nó trong người ta có ngũ đại mà thêm cái thức đại, thì điều chỉnh cái thức đại là tâm vọng động phân biệt của ý thức nó trở về cái không, nó đi vào cái đường không thì tâm mình sẽ vô niệm. Là cái kỹ thuật là tôi thấy nó hay. Thứ nhất, cái gì mà ngồi đúng cái gì nó sẽ không sinh bệnh. Xong mình đa số mấy thầy mà ngồi thiền ngồi nhiều nhiều á, về già dễ sanh những cái bệnh, ha, chẳng hạn như tiểu đường, bọng đái, vân 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 vân, những cái bệnh này vì cái xương sống thẳng, những cái địa khí hoặc khí nó không có đi đúng đường, rồi nó không đúng đường thì nó vọng động nó tác ra ngoài. Đó là khi mà khi tác ra ngoài tâm mình vọng tưởng, tâm mình vọng tưởng thì tăng trường cái khí lực nó, thành nó phá cái vùng thận, cái vùng kia. Thành ra nhiều thầy ngồi thiền về già bị bệnh. Đó, mà bên Tây Tạng nó nói lý do bệnh á là tại vì ngồi không đúng tư thế. Vậy thôi, không đúng tư thế thì những cái tâm vọng tưởng, tâm sân si mình không có diệt được. Nó không có đạm, nó đạm lượng mà không, mà khi mà nếu mà không động được mà bị do nhân duyên gì ở ngoài cho anh bình ngon mà mình tức tối ai ở ngoài thì vô đó nó vọng động liền. Nó vọng động liền, nó vọng động thì nó lại chạy mạnh qua những tạng phủ khác. Chẳng hạn như bên Đông y thì nói là tâm tàn thần, cái tâm mình nó tàn thần, chẳng hạn như ở cái phách mình thì cái phách mình thì nó tàn phế, rồi cái gan mình thì nó là thuộc về sự suy tư, sự giận hờn vậy đó, đại khái ý thì nó là suy tư vậy đó. Hỏi một cái mồi một cái thích tình của mình nó chạy vô một tạng phủ, thấy không? Thành ra ví dụ như nói cái sự lo nghĩ thì nó chạy vô bao tử, thấy không? Thành ra người nào lo nghĩ nhiều quá đó, làm việc mà lo nghĩ nhiều quá là đau bao tử, đầu tiên là đau bao tử rồi. Thì Đông y nó đã bên tây bên y kia nó đã nói cái đó, thành ra khi ngồi thiền mà mình không cho mấy cái khí nó trở về cái đường này đó, mà cái tâm mình bị cảnh ngoài làm động thì nó tán ra mấy cái cơ quan đó, nó tán ra quá từ từ nó phá, lo nghĩ nhiều quá nó thì hư thận, ha, đại khái không con? Con này là thuốc giỏi lắm, lo nghĩ tì ha, khủng, đại khái gì đó, vui quá thì hại tim, đại khái gì đó ha. Buồn quá thì hại phế, rồi cái gì lo quá thì hại thận, đó là khái gì đó. Thành ra nó nói là thực sự là bệnh là do thất tình nó phát sanh, bệnh là do cái thất tình là hỉ nộ ái ố rồi nó phát sanh, rồi ở ngoài là mình cảm nhiễm cái lục khí ở ngoài đó, khí lạnh, khí ẩm thấp, khí nóng này kia đó, nó cộng là hai cái, là bên là nội kích, bên ngoại công tấn công vô là mình sinh bệnh. Đó là nguyên nhân cái lối mà trị bệnh của Đông y thì nó luận như vậy. Thì bên này mình nói không phải mình nói về bệnh, mình nói về cái trạng thái của suy nghĩ của lối bên đó Tây Tạng. Tây Tạng thì cái lối cái suy luận nó không giống bên Tàu, nó cũng khác, để mình nói cho nó biết vậy thôi. Bởi vậy mà ngồi trúng như vậy thì hai đường này tượng trưng cho cái tâm tham và tâm không sân. Đó là gọi là căn bản phiền não, thành làm sao phải đưa vào cái trạng thái trung đạo, tức là nó vô trạng thái mà nó không có phát thanh tham được, phát sanh được, tức là đưa vào cái giữa, bằng cách là sau khi mình điều chỉnh bằng cái đó là mình dùng hơi thở, dùng bảy hơi, một hơi thở bên trái để cho mình thấy đường trái, hơi thở bên phải để mình thấy đường phải, thì hít bên trái vô, tưởng tượng như tất cả những cái thanh khí nó vào con đường đó, rồi mình thở qua đường bên phải, đó là một hơi, đó rồi mình làm mấy bảy lần rồi mình hít được bên phải trở bên trái. Thì bên trái bên phải hiện giờ thì bên Tây Tạng nó vẫn mâu thuẫn với nhau. Mâu thuẫn nhau về một lý luận thôi. Nó nói là đàn ông phải khác đàn bà. Nếu mà đàn ông á, tôi không nhớ không làm á, thì đàn ông á chủ trương là bên phải, bên cái đường bên phải á hay là thuộc về tâm tâm sân. Thấy không? Đường bên trái thuộc về tâm là tâm tham. Thì các trường phái Tây Tạng nó quan niệm á là có một số dòng phái nó quan niệm là giàu nam giàu nữ hai đường này giống nhau. Bây giờ có một số dòng phái nó quan niệm là nếu mà bên nam mà bên này là thuộc về tâm sân, bên này thuộc về tâm tham thì nữ ngược lại. Thì cái quan niệm nó tới giờ này vẫn còn tồn tại hai quan niệm và hai phái, những cái những trường phái nó vẫn mạnh ngang nhau. Nếu tôi học ông thầy thì ông thầy đều giải cả hai. Thành ra nó nói mình tại sao Đức Phật nằm nghiêng bên phải gì đó, đè một cái đường tâm, cái một đường thần kinh thuộc thuộc về tham hay là sân gì đó, thấy không? Đó đè để cho khi mà mình ngửi thì cái tâm mình nó không có chạy dễ vào trạng thái tịch định hơn. Nằm như vậy đó là nó cố định, nó đè một cái đường kinh mạch đó, đó là cái tạng nó luận á, thấy không? Nhưng mà nếu mà Đức Phật dạy vậy mà Đức Phật nằm, Đức Phật nằm không ha, còn thấy không? Đi trường phái kia mà nó nói đàn bà chạy nghịch là phải nằm ngược đó. Nhưng mà Tây Tạng đại trong hai trường phái, mà ở trường phái nó bây giờ là ông đàn bà giống nhau á, thành ra tôi không biết cách nào làm đúng cho đàn bà. Thằng ông này biết chắc chắn rồi, thằng ông tải là thằng Đức Phật nào không bỏ điếu ra trường phái kia đúng á, sợ đàn phải nằm ngược. Mà có nhiều trường phái nó rõ ràng đàn bà phải nằm ngược cái gì mới trúng. À, vậy cái tâm mình cần lúc mình ngủ hình như là như tâm gì ta, tâm tham, đổi là đè tâm tham xuống là tâm tham của đàn ông là bên phải. Thì đó là lý luận nói cho vị biết vậy thôi. Sau đó thì rồi khi mình điều chỉnh rồi thì trạng thái nó sẽ vào một cái trạng thái là vô niệm. Vô niệm tức là sao? Vô niệm là hôm qua mình học chữ niệm nữa gì? Chữ niệm, cái niệm là sự ghi nhớ, sự duyên tưởng đến của một cái ý thức. À, tức là ý thức á, thì nó có tướng thì tâm nó mới niệm mới được. Chẳng hạn như thành ra nó nói là niệm cái gì, niệm cái gì, thành ra niệm nhớ tưởng chuyện quá khứ, nó tưởng chuyện hiện tại, nhớ tưởng chuyện vị lai, vân 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 gì đó. Thì niệm nó, tức là mình nhớ một cái tướng nào, một cái dĩ vãng nào trong quá khứ thì cái niệm nó sẽ chạy về quá khứ. Thành ra nó nói là thì, hoặc là mình nghĩ tới một cái pháp, chẳng hạn như ngày tổ Hoàng Năng đó, một cái pháp chẳng hạn như cái đó là tướng của thiện, cái tướng của ác. Thành ra lúc mà lục tổ Hoàng Năng mà cầm cái y bát mà đi đó, có cái ông gì ông ráng chạy rút cái tới gặp tổ Hoàng Năng, phải không? Cái mới chặn lại lấy chặn lại kiếm ngài, thì ngài biết rằng là ông này thì võ công giỏi mà mình chống không lại. Thì ngài mới đưa cái y bát để trên cái đá, cái có hòn đá đó. Thì ông này ổng tới cái hòn đá đó, ông thấy y bát mừng ông mới cầm lại, ông đem tính đem về cho lục bổ cho ngài thần tú. Nhưng mà ông cầm giờ không được, ông giờ không được, ông mới tin là cái y bát này cao cho quả năng, nên mình không có cách nào mình có thần lực được. Thì ông mới nói tôi tới đây vì pháp chứ không phải là vậy đó, thấy không? Đó, thì lục tổ Hoàng Năng từ trong bụi rậm mới đi ra, thấy không? Ông nói là tôi đã theo lục tổ Hoàng Năng lâu rồi, nếu mà ngài có được gì mà từ lục tổ Hoàng Năng thì ngài chỉ cho tôi. Thế là ông nói là giờ ông chỉ chân tâm á, cho tôi cái tâm như thế nào. Thì ông nói là ông mới hỏi là gì đó, đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác, đừng nghĩ thiện, nghĩ ác tức là niệm á, nghĩ thiện nghĩ ác là cái tâm mình nó có một cái dính, nó mắc với một cái gì gọi là thiện. Thì cái gì là tâm của ông đó? Thì ông đó không nghe câu đó, cái ông bỏ hết, ông không nghĩ thiện ác, tâm đó có chỗ nào riêng nữa, thấy không? Tâm đó không có chỗ nói lại, tự nhiên thấy tâm sáng ra, ông mừng quá, ông đảnh lễ ngày lộ lễ năng là bỏ đi mới chạy xuống núi thì gặp đám kia nó chạy theo, đám kia nó chạy theo nói ông lên trời không kiếm ra không. Rồi đó ông nói tôi không kiếm ông ra, thì bọn kia tin đó, tin cái nó đi tản chỗ khác, thì do đó mà vậy năng thoát. Có gì coi cái lục tổ đàn kinh đó, người nào có đàn kinh thì sẽ nhớ đoạn đó. Cái ông đó là thượng tọa gì đó, không nghĩ tiền tương ác, cái gì là diện mục của thượng tọa? Cái gì đó đại khái ông ngoại mình từ mà tìm không ra, không? Cũng như là lúc mà ngài Thần Quang á, ngài Thần Quang là sơ tổ thiền tông á, đó là sau này mà đi cầu đạo với ngài Đạt Ma Tổ Sư á, thấy không? Đạt Ma Tổ Sư nó sau khi chặt tay rồi là cổ sư cảm động rồi đó, nghĩa là cầu khủng khiếp vậy đó, đến nỗi nó phải chặt cái tay là gì đó để biết là con sẵn lòng xả thân vì cầu đạo. Thì lúc đó là Đạt Ma Tổ Sư mới quay lại nói chuyện chứ không thèm để ý tới. Cái đó quỳ ngoài sân á, quỳ 3 ngày 3 đêm đó, là tuyết nó xuống trắng hết trơn vậy đó, đó. Mà ngài không có ngài được Ma Tổ Sư tỉnh queo à, rồi không có nói năng gì đó. Rồi hồi cái rồi mà cuối cùng á là để chứng tỏ cái rồi cái tâm mình là giàu có thân mạng có mất đi mà vẫn đồ nợ này chặt cái tay. Thì đó bắt đầu Ma Tổ Sư hỏi ông tới đây là muốn tôi giải đáp cái vấn đề gì, ông nói là muốn cho thầy an dùm tâm con. Cầm con nó không có được an, cái này nó cái gì chắc nó biết hết trơn rồi, nát chơi cho vị vui thôi. Đạo Ma Tổ Sư mới hỏi vậy thì ông đưa tâm lên tôi an cho. Thì ông kia ông quay trở lại ông nhìn thì nào bây giờ cái tâm mà ông không có tìm ra, cũng như hồi nãy vậy đó. Lý do mà tại sao mà mình dẫn chỉnh cái này để mình quay lên, cũng như Phật nói bây giờ ông lấy cái nào thấy biết ông chỉ cho tôi đi. Ông kia nói ông thì ông cũng bị Phật phá, mà ngoài cũng bị Phật rầy, ở giữa thì cũng là quầy hòa hợp có con bị Phật la đại khái vậy đó. Thì cuối cùng là không tìm được, không tìm được thì Phật nói con tìm tâm mà con không thấy. Thì Phật nói không thấy thì đã an tâm rồi. Đó, thực sự ra cái lo an thì ông nghĩ là tại vì chính cái tâm là lo an, cái tâm là mình bất an, mà quả ra cái tâm hồi nào nó giờ nó không, cái tướng bất an là tướng giả, tìm thật nó không có. Tự nhiên ông an tâm, an tâm là sau thời gian thì được cuối cùng nó thì tình pháp cuối cùng được ngài Đạt Ma là ấn chứng làm tổ thứ nhất ở Trung Quốc, tổ thứ nhì ở Đạt Ma là kể như tổ thứ nhất. Bây giờ cái thân là cái gì? Giờ tới cái tâm, cái cách mới là cái thân là cái điều kiện đầu tiên, tức là nhiếp hết là mấy cái đại, mấy cái đại đó là điều thủy quả phong không kiến và thức đại, kiến thức đại vào cái gọi là cái đường vô niệm. Nếu mà ngồi đúng như vậy á, nếu mà người nào mà thượng căn á thì ngồi đúng như vậy đã vô được cái vô niệm rồi. Còn người nào mà căn tánh còn chưa phải là thượng căn á thì còn những có những kỹ thuật để mà phá những cái tướng gọi là duyên hợp ở ngoài. Thành ra cái này đó, nó nói là do vọng, khi mà mình sống bằng cái thân giả hợp, mình vô minh á, thì cái tâm mình nó sẽ vọng động, nó phân biệt. Thành ra muốn vào cái chân tâm thật sự á, là cái mình phải diệt đầu tiên á, là cái tâm vọng động phân biệt. Cái đó diệt đầu tiên, cái đó không phải là cái cứu cánh. Thì bản thể cái tâm vọng động phân biệt, bản thể nó cũng cái tâm mà diệt cái vọng động phân biệt, nó liền là cái vọng. Nhưng bây giờ như mình nói là mình phải lột từ từ, thì cái lối đại thủ ấn nó cũng lột mình từ từ như vậy đó, thấy không? Nhưng mà cái lối mà diệt của nó không giống như cái lối thiền khác, thấy không? Người ta diệt người ta có cái pháp để người ta trụ, thằng này diệt luôn cái những tư tưởng sanh khởi đang lúc để mà trụ, thấy không? Thì bởi nó mới gọi là đại thủ ấn biết là gì không? Có cái phim kiếm hiệp không? Nó thấy bàn tay mà đỏ quét mà in vô cái lưng không? Không phải vậy đâu à. Mấy anh Tạo đặt á, đó mấy anh Tạo lạc ma có một nội công ghê gớm lắm, gọi là đại thủ ấn, phải không? Thế là đụng ai cái có bàn tay đổ quét ánh vô cái lưng vậy nè, thấy không? Cái bàn tay đại thủ ấn, đại thủ ấn á là nó phát xuất từ một cái phạn ngữ, nó gọi là ma mutra đó. Đúng ra nó không có chữ thủ không trọng, mutra là ấn giống như là cái dấu ấn của ông vua vậy đó. Đó, như hồi nào tới giờ đó là mình học người ta nó khi mà ấn người ta nhớ là thủ ấn, ta lại ấn ta tương đồng với thủ ấn. Chứ hàng như nghe nó bắt ấn thì ai cũng nghĩ là cái tay bắt như này, như tôi để vậy nó ấn ta mùi này kia, để cho bụng này kia, thấy không? Thành nó chết danh từ ấn thở làm thủ ấn, chứ nó quên là ấn có cái tâm ấn, không có cái tâm ấn nữa. Cái tâm ấn mới gọi là đại tại ấn. Trong kia nếu mà thực sự dịch nghĩa Mahamudra đó, Maha là lớn, Mudra là ấn, thì nó là đại ấn, một cái gì minh sát, mà cái minh sát mà nghĩa là vô cái đại thừa rõ ràng với cái chân tâm nó rộng lớn bao la đó, chỉ là cái tâm thôi. Nên nó đại ấn hay đại thủ ấn, tức là tâm ấn. Xác mình để chỉ cái tâm. Thành ra bên kia nó dùng một danh từ là đại ấn, tức là cái tập để mà ngộ nhập vào cái chân tâm hồi nào tới giờ của mình. Thấy không? Mà qua tới anh Tạo á, tại vì luôn luôn là Mudra là thủ ấn. Ông Thành nó quen nó chết tên rồi. Tới mấy ông Tạo ông dịch ra thì Ma Mudra nhưng dịch là đại thủ ấn. Thấy không? Mấy ông Tạo thì thủ ấn nó tượng hình quá rõ. Thấy không? Ông Tạo nó ngồi nghĩ, dạ có mặt tài. Tụi tao cứu thiệt tao bắt tụi ha. Tụi bánh đại thủ ấn nó ịnh vô người ta có mặt tài nó chết à. Thấy không? Rồi dùng bao nhiêu thuốc gì đó rút kinh gì đó, nôm chữa rồi mới hết bệnh thôi. Thấy không? Không phải nha. Đại thủ ấn này tự bỏ chữ thủ đi, nó đúng nghĩa là đại ấn. Đại ấn là tâm ấn. Tâm ấn hồi nào cái là cái mà gọi là như chỉ tâm mình vậy đó. Cái tâm hồi nào tới giờ của mình là bất sanh bất diệt, đại khái vậy đó là tâm ấn. Cái môn đại thủ ấn á, là pháp môn để tập để mà khế hợp với cái tâm hồi nào mình thằng có, đó là giống chân tâm này nè. Pháp môn này nó không dùng một hình thức nào của mật tông hết trơn á. Nó không dùng cái hình thức nào mà tôn thùng quan thế âm Bồ Tát hay là vô cái mạng Đà La của Bồ Tát gì đó, chỉ luyện tâm không à. Toàn bộ cái đại thủ ấn để là luyện tâm thôi, chứ không có một cái mạng Đà La nào, không có một vị bổn tôn nào cũng như mình có Quan Thế Âm, Thiên Đủ, Thiên Nhãn, nó dạt mấy cái đó hết. Qua tới từng phải đại thủ ấn rồi là mấy cái mà đàn phát về này kia rồi dược sư là A Di Đà là Ta La Bồ Tát hay là gì, nó dạt hết. Mấy cái nó nói là đại ấn là cao nhất, mấy anh kia là chuyển tiếp. Mấy anh kia là những giai đoạn cái tâm mình còn yếu phải đi cái hình tướng này kia để tập định cho nó quen. Chứ thực cái cuối cùng của trường phái Mật Tông thì nó vẫn đi là đại ấn. Tức là tất cả những trường phái của đại thừa cuối cùng cũng phải đi ngộ tâm. Thì sau khi mà đã cái tâm, cái sự mà trụ của mình xong xuôi rồi đó, thì bây giờ nó phải tập cái tánh vô trụ. Nó tập cho, nhưng mà đầu tiên nó nói là tâm mình sở dĩ có chỗ trụ là có chỗ sự phân biệt. do phân biệt mà trụ. Chẳng hạn như mình có chỗ trụ là gì? Chẳng hạn như bây giờ mình thấy cái này, cái A, cái B khác nhau nên mình trụ vào cái A hoặc là trụ vào cái B. Ha, chứ giờ không chỉ được A, chỉ được B thì trụ vô đâu? Cái bản thể mà mình muốn cho vô trụ phải làm cho thằng phân biệt không phát sanh. Nếu thằng phân biệt mà phát sanh thì mình trụ. Thì cái tư thế và thân của nó, mục đích nó lại là cản hết tất cả những sự mà khí chân khí nó vận động để cho cái tâm nó sanh ra phân biệt rồi. Nhưng mà nó nói là cái sự phân biệt, cái bản thể không phải là ngồi trúng như vậy mà nó hết liền. Thấy không? Thì nó phải có một kỹ thuật. Kỹ thuật đó nó gọi là kỹ thuật định. Định trong đại thủ ấn. Thì đại thủ ấn nó có tất cả là cái gì, phải đi 4 giai đoạn. Thấy không? Bữa nay mình nói về đoạn 1, về đoạn 2 thôi, nói hết cái gì về mất. Giữ lên chút. Thì giai đoạn mà nó đầu tiên á là giữ thân cho trúng để điều khỉ hết sáu cái khí, tức là sáu cái đại trong người mình là đất nước gió lửa kiến đại và không đại, trở về cái chân không thường tịch của nó hồi nào tới giờ, hay là cái tư thế. Vậy tư thế do thân mình là tích cấu tạo là bởi các đại. Cái tư thế thứ hai là tập về đình cái tâm dụng tử phân biệt, đình thôi. À, tức là cho đời người nó phát triển nữa, rồi qua tới giai đoạn mà thứ hai đó, mới là tìm cách nhận dạng ra được cái tâm phân biệt này để cắt đứt luôn. Thì muốn đình á thì phải dùng phương tiện, mà muốn phương tiện thì phải có pháp, phải có đối tượng, thành ra nó đi lòng vòng. Đối tượng tức là nó giật cái gì, phải tìm một cái đối tượng nào. Cái quan trọng á là khi cái gì ngộ được chân tâm rồi đó thì cái gì nhìn đối tượng mà tâm không phân biệt, chứ không phải mất đối tượng nha. Nó nói ly tất cả tướng tức Như Lai, chứ không phải diệt tất cả tướng. Nhớ, mình nhớ rõ ràng nha, ly tất cả tướng, diệt tất cả tướng khác. Bản thể nếu mà diệt tất cả tướng thì tâm mình nó diệt luôn. Tâm mình nó nương tướng mà nó hiển ra thôi. Thấy không? Thành ra vấn đề nó nói là ly tất cả tướng, tức là có tướng mà không dính mắc tướng. Thì gọi là ly. Ly là rời xa tướng. Thành ra nó nói là có vật, thấy vật mà không phân biệt tâm thì nó đi khế hợp với cái chân tâm thường trụ. Các từ quan niệm đó thì nó dẫn lấy vật. Nó lấy vật, ví dụ như bây giờ mình thích tượng Phật thì mình để tượng Phật trước mặt. Mình thích màu xanh thì mình để màu xanh trước mặt. Mình thích cái gì đó mình để cái đó trước mặt. Cái đó không có hại, không có gì hết trơn, mình nương cái đó. Nhưng mà để tập cái tâm là khi mình nhìn vật đó mà mình trụ đó trong đó mà cái tâm không biển, nó không phát sanh. Tại vì nó tập định nên nó phải có một cái gì tập trung vào. Thành tựu là ở quán chứ không phải ở định. Quán thì mới thấy bản thể của cái tâm thật. Thấy không? Nhưng mà quán mà tâm không tập trung được thì quán lực không có, thì cái tâm nó không có giải quyết được vấn đề. Thành ra giai đoạn đời nó phải tập định. Nhưng mà đa số những cái pháp định khác á, khi tập vô đó thì họ dính mắc trong sắc tướng luôn. Nhưng mà cái gì nó tượng trưng là nó đại ấn, nên cái lối tập định nó mặc dầu nó chọn đề mục, nó chọn cho mình bất cứ đề mục nào cho hay mình thích đó qua thì mình lấy đó qua để trước mặt. Mình thích cái Đức Phật thì để Đức Phật trước mặt. Đại khái là thường thường là sắc tướng, hoặc là nếu mình thích về âm thanh thì mình để âm thanh trước mặt, thích về mùi vị thì để mùi vị trước mặt, mùi vị thì phải nếm, mùi vị mà nếm thì nó mau mất lắm, thành ra ít ai chọn lắm. Không thiệt, mấy ông nói là cái tập định hay nhất là phải đối tượng đó là nó không có sanh diệt liền liền, thấy không? Âm thanh á cũng được, chẳng hạn như ông nói chọn âm thanh cũng được, nhưng mà lúc đó thì chú ý vào cái nghe thôi, cái nghe âm thanh thôi, đừng có chú ý vào âm thanh. Thí dụ vậy đó. Thì bây giờ cái thường thường người ta chọn đó, thường thường hai cái mà ta ưa chọn hoặc là âm thanh hoặc là sắc tướng. Chứ âm thanh chẳng như tiếng niệm Phật hay là gì đó, hay là sắc tướng. Còn mấy cái kia cái điều kiện nó khó quá, cái điều kiện nó quá khó, như mùi hương điều kiện rất là khó. Thấy không? Xúc chạm này điều kiện rất là khó. Xúc chạm mình chạm cho mình có, nhưng mà từ từ cái đâu có chạm, cái nó tự nhiên nó mất, nhưng mà thật sự nó vẫn còn. Nhưng mà khó tạo hình để mà cái tâm tập trung, thành ra họ không chọn. Vì việc cái sự phân biệt nên không chọn một cái đối tượng trong tâm. Để cho cái sự phân biệt trong tâm nó lộ ra để mình không theo nó thì nó dễ. Còn nếu mình chọn trong tâm thì nó lẫn lộn giữa cái tâm chú, cái tâm bám víu vào đối tượng và cái tâm phân biệt, nó sanh ra mình không tách nổi, thành nó không chọn một cái đối tượng của ý thức mà nó chọn ý tưởng của ngũ căn. Ở đây mấy danh từ đó mấy gì hiểu hết không? Đối tượng ngũ căn hiểu không? Ngũ căn là mắt, tai, mũi, lưỡi mình nè, thân ý mình nè. Còn đối tượng ý thức là cái gì mình niệm á, chứ giờ mình nhớ chuyện A, anh B trong quá khứ, lần sau mình nhớ đến Việt Nam, cái này kia là đối tượng của ý thức. Cái đó không có trước mặt mà mình có thể mình duyên được bằng cái tâm của mình, đó là đối tượng của ý thức. Thì ở đây không chọn đối tượng ý thức, bởi vì khi chọn ý thức rồi, khi tâm phân biệt nó sanh ra thì mình lẫn lộn, giữa cái tướng của ý thức và cái tâm phân biệt khó tập ra lắm. Thành ra cái giai đoạn cái tập định đó, thường thường họ chọn một cái đối tượng sử dụng ngũ căn để khi ý thức phân biệt họ thấy, họ không theo nó thì nó dễ. Lý do tại sao mà họ không chọn một đối tượng ý thức, mặc dầu chọn ý thức không có nghĩa là bị lỗi, không có lỗi gì hết trơn á, chọn vẫn được. Nếu quý vị là có thể ngay chọn ý tưởng ý thức, chẳng hạn như mình nhớ một việc thiện trong cái quá khứ và trong cái những cái tuần vừa qua, cái tâm mình duyên tưởng cái đó, rồi mình cứ duyên tưởng vậy mà không có làm sao cho phân biệt cái đường phát sanh, tức là cái không thấy được sự sai biệt giữa những cái ý đó và những ý khác, thì nó quá khó đi, nó đầu thuộc loại tâm không à, hai ba loại tâm nó trộn lẫn gì một cục rất là khó, thành ra người ta không có xài, người ta xài cái này dễ hơn. Chỉ một cái đối tượng thì phân biệt có nghĩa là thấy cái này đối tượng này và thấy đối tượng khác nó dễ hơn, còn ý thức thì nó vô hình, nó lờ mờ cái gì rất là khó tưởng tượng, hiểu không? Rồi bây giờ chọn một đối tượng bình thường để mình tập trung vào. Thì cái đối tượng đó có gì, chọn một cái đối tượng mà thích hợp của ngũ căn thì chọn cái gì cũng được, nhưng mà cái đối tượng bình thường á mà chư tổ đều khuyên là đối tượng thuộc về đối tượng của con mắt hay đối tượng của lỗ tai. Trong kinh này rốt cuộc là nó chọn cái lỗi đối tượng thuộc về nhị căn nhân thông, tức là đây mà đại Phật lãnh mà đi về cái tánh á, đi về mà ngộ tánh á, thì cái nhị căn là ngộ tánh mau nhất. Còn đi mà nhập thiền định á, nhập thì thiền định bằng tướng á, thì đối tượng nhãn thức là đối tượng nhập thiền định mau nhất. Thì lý do tại sao là sắc trần á nó biến quá chậm lắm, nên mình mới cái chỗ định mình nó lâu ngày nó không có mất. Còn âm thanh vừa nghe nó mất luôn à. Nhưng mà cái tánh á thì nó vô hình, nên mình đi cái nhĩ căn á thì mình ngộ tánh rất là dễ, tại vì cái muốn ngộ tánh là phải thấy cái vô thường mới ngộ tánh được, thấy nó là hư vọng không thật mới ngộ tánh được, thấy không? Còn cái nào mà nó hiện hiện trước mặt rõ ràng là mình muốn cho nó là không, nó khó đó. Khi mà quý vị đi kênh này, nó tại sao nó chọn nhĩ căn nhân thông mà nó không chọn mắt, thấy không? Là lý do gì con mắt á là nó thủ tướng rất là lâu, thành ra mình diệt tướng, mình nói là tướng mà không tướng thì mới là chân tướng, thì rất là khó. Còn âm thanh á, vừa nghe chữ nam cái tới chữ mô, cái âm thanh nó mất liền lập tức à, cái chữ mô là chữ nam nó mất rồi, thấy không? Thành ra nó tướng mà không phải tướng nó dễ lắm, tướng nam mà không phải tướng nam nó thì rất là dễ, nó mất rồi, thấy không? Còn không khi mình nói ông Phật, không phải ông Phật sờ cái mặt rồi, sao mà đi về tánh á, tại sao mà ngài Văn Thù mà chọn khi mà đi này mà đi về ngộ được cái thủ nhân đinh đại định tới tam ma đề của thủ lăng nghiêm á, thì ngài chọn là nhĩ căn. Mà toàn bộ cái hệ thống mà tu thiền định của bên Nam Tông nó chọn á, tại không bên Nam Tông á là môn năm nó thuộc về pháp định, tức là nó lấy cái pháp, nó lấy cái tướng định định, thì nó nói rõ ràng là những cái gì mà thuộc về âm thanh, những thanh tầng á là không vào định được, tại nó sanh diệt lẻ quá. Cái tâm mình là định là phải có cái pháp để mình trụ. Cái pháp nó càng lâu thì mình trụ nó cái tâm mình nó trụ, nó không có mất cái điểm trụ, và từ từ nó thành thói quen, nó có cái lực để bởi vì nắm cho rõ tại sao tập pháp mà không rõ đó, bởi vì sẽ lờ mờ tùm lum hết trơn á, không biết tại sao mà cái trường phái kia nó đi chuyên một cái đó mà nó nói là cái này là số 1, rồi qua tới hôm nay cái này nó không phải số 1 mà bản di căn là số 1 đó, bây giờ phải nắm vững nha. Giờ mình chọn một đối tượng đại khái là, hoặc là cái đối tượng nào cũng được, thích hợp cũng được, nhưng mà đại khái cái thích hợp nhất để mà để tập định á là nên là đối tượng của nhãn căn. Đối tượng nhãn căn tức là cái gì mắt thấy được, thí dụ như quyển sách, cái bàn, cái ghế, cái ly gì đó, vân vân vân, cái nào cũng được. Nếu mà đối tượng đó là thuộc về đối tượng trung tính thì càng tốt. Trung tính là sao? Trung tính đó tức là một đối tượng mà mình nhìn vô mà không thấy ghét, thấy không? Nhìn cái vật mà khó chịu quá thì ngồi vô tiền cũng được, cái tâm mình nó tự nhiên nó bức rất khó chịu, nó chịu không nổi. Còn mình vô nhìn vô một cái tâm nó ái luyến nhiều quá, tập cũng được, nó dính mắt vào tâm tham, thấy không? Tạo không được, thì nó trung tính là tốt nhất. Cái này đó là nó không cho cái tâm nó phát sanh, mà càng trung tính chỗ nào càng tốt. Rồi sao nữa? Rồi đó mình nhìn nó thôi, mình nhìn cho nó, rồi nhìn cho nó, rồi giờ nhắm mắt lại, thấy nó chưa? Vẫn giữ pháp nha, vẫn còn pháp. Nhưng mà có một cái đó, là bởi vì nhìn cho nó rồi, trụ nó được rồi đó, thì cái đó để cái tâm chỉ nhớ cái sự chú ý thôi, chứ không nhớ hình nữa. Cái gì không? Bây giờ cái chú ý mình còn đó, cái hình nó vẫn còn, nghe không? Nhưng mà cái này nó phá tướng, thành ra nó không lấy cái hình làm cái đối tượng đó mà nhớ sự chú ý thôi. Chứ bây giờ mới nhìn tượng Phật, có chú ý cho Phật rồi, nhắm mắt lại chỉ nhớ sự chú ý thôi, giữ sự chú ý này thì tượng Phật nó sẽ có. Nếu mà gì nhìn tướng á, mình sẽ thấy là tướng Phật đẹp, tướng Phật xấu, ha, tướng Phật không trang nghiêm, tướng Phật màu vàng, màu xanh, màu đỏ, thì nói là tối kỵ khi nhìn một đối tượng sắc pháp mà thấy màu. Là một, thấy màu tức là tâm phân biệt, thành ra dễ phải phân biệt, nên bắt buộc tất cả nó nhìn bắt đầu là một sắc pháp. Một sắc pháp á, sắc pháp á thì nó có gì, là sắc tướng và hình tướng ha. Sắc tướng là gì? Sắc tướng là những các màu ha, màu để mà tạo thành cái đó. Thứ hai, hình tướng là hình vuông, hình tròn, hình như này kia ha, hình tam giác ở đây là hình này, có nhiều hình đại khái gì đó. Mà khi dính mắt vào cái đó đó ha, tức là có phân biệt, có phân biệt mới thấy chứ, hiểu không? Mà cái này nó là cái phân biệt là vọng. Bây giờ nhớ nha, nhìn một vật mà có phân biệt á là do cái nghiệp nó phân biệt ha. Mà bản thể mà khi nhìn đó, cái nhìn bản thể nó đã sai rồi, cái phân biệt nó còn là sai cách còn dữ nữa. Thành thử ra tâm phân biệt không phát sanh là từ khế hợp với chân tâm, khế hợp chân tâm. Thành ra mình nhìn cái vật thì nó là đương nhiên là mình nhìn là phải tập trung rồi ha. Khi tập trung vào vật thì làm sao thấy được cái tâm tập trung thôi, thấy là mình có sự tập trung là cái đầu tiên. Chắc cái gì đây không biết, nên quen cái thực thiền đâu, đa số ở đây toàn những tịnh độ không à. Đại khái mình nói là thí dụ như quý vị muốn nhìn cái tượng thì bây giờ phải tập trung à, nhớ vậy. À, khi mà có sự tập trung rồi thì quên cái tượng đi, chỉ nhớ sự tập trung đủ rồi. Cái làm sao để mình biết mình nhớ sự tập trung à, có nghĩa rằng là khi nào mình thấy Đức Phật có màu sắc, hình tượng mình có màu sắc, có hình tướng, tức là mình không nhớ sự tập trung mà nhớ tới cái tượng, vậy là dễ thức. Thì làm sao chị ráng chú ý vào cái sự tập trung đó, đừng có quên sự tập trung đó, tức là nhất niệm trong cái sự tập trung đó, thì tự nhiên cái tượng nó sẽ có mà mình không có dính mắt vào sắc tướng của nó. Đó là cái đó tập tài toán, là tập gì đó giảng thì cái tâm nó khó lắm, mà cái tập thì nó muốn cho cái tâm mà không dính mắt là tướng, thì có tướng là có chỗ trụ, thấy không? Đó mình nương nó để thấy cái tâm thôi à, nhưng mà cái tâm á đừng có trụ vô nó, thấy nó mà không trụ nó, mà không mất nó. Nếu mà mất nó là mình vô tâm, vô tâm giống như cây gỗ đá, thấy không? Phật nói là người ta có tâm không thể tập để mất vô tâm. Đại ấn có nghĩa là gì? Là thấy tất cả các pháp, thấy tất cả các pháp mà không dính mắc ở pháp, nó gọi là đại ấn. Do đó không có gì trói buộc được, nó gọi là giải thoát. Thế là chẳng hạn như mình thấy cái một cái sắc pháp, hay mà sắc pháp này nó không hợp với con mắt mình thì mình đâm ra mình ghét, mình giận, mình không thích, hay là cái tâm phân biệt nó phát sanh. Từ cái không thích này nó tạo thành nghiệp ha, tạo nghiệp mình dục bỏ đi hay mình lấy đi, hay là nếu đẹp thích mình mang vào, mình tâm nó tâm ái nó phát sanh, nhân tử sanh tử luân hồi, nó theo cái tâm ái dục hay giờ sân hận nó phát sanh liên tục, nó là căn bản phiền não. Hay nó nói bây giờ cái đó là đi, mình không có nói là diệt căn bản phiền não, nhưng mà nó là nó khi mà đi đúng ra cái tâm mà cái tâm này đó thì căn bản phiền não phát sanh không được. Vì mình thấy sắc mà không dính vào sắc, thấy cái tượng mà cái tâm không dính vào tượng, thấy không? Chỉ nương vào cái tượng để thấy cái tâm của mình thôi, thấy không? Mà lúc đó mà thấy cái tâm của mình á, mà vì nếu mà cái tâm còn trụ ở tượng nên mới thấy được sắc tượng thế này, thành cái tâm nó là cái tâm sinh diệt. Tượng mắt, sắc tượng, cái tượng mắt thì cái bao nhiêu màu sắc nó diệt hết, thấy không? Nhưng mà cái biết hồi nào tới giờ nó sẽ thường hàng. Cái sự chú ý của mình, sự chú ý nó là một cái khía cạnh nhỏ của sự thấy biết, thành ra mình cứ để ý đến sự chú ý, sự ý nó vẫn tồn tại, tức là cái tâm thấy biết mình vẫn tồn tại thôi. Vậy là hướng cái đối tượng mà không dính mắc một chút xíu nào cũng giới tượng hết á, cái đó chuyện nó quan trọng. Tới đây ai hiểu hết chưa? Ai có thắc mắc gì không? Cái vấn đề mâu thuẫn á là người ta nói như vậy thì không thấy tượng. Mâu thuẫn á không thấy tượng, nhưng mà tập rồi vậy rõ ràng là thấy tượng chứ mà không thấy tượng. Không, nhớ nó sẽ tập trung thôi, tự nhiên cái tượng Phật hiện ra mà không thấy tướng Phật. Tại vì cái tâm tập trung cô thì khi nó đã tập trung thì nó hướng về một đối tượng, nên bản thể tập trung là có đối tượng mới có tập trung được. Thì cô nhớ tới sự tập trung á thì đối tượng tự động hiện à, tại tập trung vào nó mà, cô thấy không? Cô đang tập trung vào nó câu, bởi vì tôi nói là cái định thực sự á là nó không đụng vào hình tướng mà đụng định trong cái tâm, lấy cái tâm làm định chứ không phải lấy hình tướng làm định đó. Nó nói sở dĩ tôi trụ vào cái tượng được là chính cái tâm của trụ, chứ không phải là cái tướng của này làm tôi trụ, mà chính cái tâm của trụ vô. Nếu tôi giữ cái tâm trụ không mất á thì luôn luôn nó sẽ hướng cái ông này, thấy không? Nhưng mà cái lỗi á là khi mình trụ đối tượng, nếu mình lấy đối cái sắc tướng đối tượng mà là cái tướng trụ á thì nó sẽ sinh diệt cho nó. Cũng như Phật nói á, đánh tiếng chuông cái bèn thì bởi vì thấy có cái nghe, thấy không? Không đánh tiếng chuông thì bởi vì không thấy không có cái nghe, mới tưởng tượng mất cái nghe. Thế mà nào ngờ nào tới giờ cái nghe nó vẫn thường hiện, nên đánh lợi nó nghe lợi, tức là nó vẫn còn cái tiếng nghe chứ, mà nhưng mất cái nghe nó phải mất luôn chứ, nó phải âm thanh diệt, nó phải diệt luôn, này nó có diệt đâu, thì nó vẫn hằng nghe. Mà lý do là tại vì mình lấy cái tướng ha, để mình cho nó là nghe, thành khi tướng diệt cái nghe diệt. Còn giờ mình lấy tượng Phật mình cho là cái thấy, không có Phật nữa mà nói mình không thấy. Cũng như là trong Kinh Đăng Nghiêm có đoạn Phật nói là, Phật nói khi mà đã nói ngài đang tìm tâm không có, ngài đang nó thôi bá ra hồi nào giờ con không có tâm. Phật nói không phải không có tâm đâu, thấy không? Phật nói có tâm đâu. Phật mới hỏi, quay lại hỏi với Vua Ba Tư Nạc, hồi nào bây giờ ông có ở sông Hằng, ông thấy sông Hằng không, thấy không? Thì anh Tư Nạc mới nói là con hồi nào tới giờ thì con thấy sông Hằng hoài, hồi 10 tuổi con cũng thấy sông Hằng, bây giờ con già con mấy chục tuổi cũng thấy sông Hằng rồi. Thì Đức Phật mới nói là hồi 10 tuổi với bây giờ ông là bây giờ 50-60 tuổi gì đó, thấy không? Thì ông thấy cái thân thể ông như thế nào? Thì ông nói là hồi 10 tuổi thì con còn trẻ, sắc thân con thế này, bây giờ già cái gì con cũng kém, cái gì cũng nhớ chứ không sai suốt, giờ già con sẽ biết con đi tới trạng tận diệt. Thì Đức Phật nói rằng là ông biết trong người ông có cái gì đó, hồi nào tới giờ nó không có diệt không? Ông nói không biết, con thấy cái gì nó không diệt, sao chưa thấy? Ông nói là bây giờ cái thấy sông Hằng lúc 10 tuổi của ông á, đến tới sông Hằng lúc bây giờ ông là 50-60 tuổi rồi đó, cái thấy đó nó có gì thay đổi không? Ông nói con thấy lúc 10 tuổi cũng vậy, lúc mấy chục tuổi cũng vậy, thân con nó có cái sự sanh diệt nhưng mà cái bản thấy con không sanh diệt, thấy không? Đức Phật mới nói là nó ông có một cái hồi nào bản thân nó thường trụ bất sanh bất diệt, đó là cái tâm của ông đó, đó là giải thích cho ngài nang sợ, chỉ còn thấy chỗ nó mình tu cái gì cái, thì cái đó một cái thí dụ. Thành ra cái lối mà tu về thiền tông độ hay những thiền mà ngộ tâm, họ không lấy sắc tướng để họ tu, họ lấy chính cái bản thể của cái tâm họ tu. Mà cái bản thể của tâm này không phải là, nếu mà bản thể thật sự của nó không có tướng, sự chú ý vẫn là tướng nha, vẫn là tướng ha. Thành ra nếu là cho ta tập từ từ ha, cái chú ý nó vẫn là tướng nhưng mà nó là một cái phần cái tâm biết, ha, nó vẫn là cái giọng nhưng mà nó là cái tánh biết, mà nó là một, nếu mà mình muốn tập định mà không chú ý tập không có được. Cái tâm chú ý là một cái tâm cái tập nhập định, sự tập trung ha, sự tập trung đó, mà tập trung vào cái tượng Phật thì có tập trung thì mới có định được. Mà sau này Thủ Lăng Nghiêm là gì? Là mỗi niệm thường tập trung để thấy được cái bản tâm. Mỗi niệm điều cái tâm nó phải luôn luôn là phải duyên vào cái bản tâm vô tướng. Thành ra phải tập quen cái lối duyên này. Để lúc nào một hiện tượng gì mà nó bất khởi ra là mình phải lấy cái chỉ mà người ta chỉ mình được cái tâm đó, ấn cái đó liền. Nó là đại ấn, ấn khả một cái tướng đó liền để thành cái tướng, nó trở thành cái tướng của chân tâm. Thì khi mình ấn khả rồi đó thì nó sẽ không chạy theo sắc trần nữa, nó không chạy theo mấy cái trần cảnh nữa, nó không có chấp trước nữa, nên không tạo thành nghiệp. Thành ra nhiều cái người lý luận đó họ nói là muốn cho khỏi tạo thành nghiệp là tâm đừng phân biệt là khỏi tạo thành nghiệp. Thành ra nhiều người họ chủ trương là vô phân biệt, nhưng mà vô phân biệt là một phần nhỏ thôi. Tôi trong Kinh Lăng Nghiêm nó chỉ rất là nhiều, không phải cái vô phân biệt không. Tới đây ra cái kỹ thuật là tới đây rồi đó, thì ai còn thắc mắc gì cái kỹ thuật mà nhìn này dưới mắt gì đó rồi mình nói thêm. Cái này chắc không ai họ hỏi thắc mắc gì đâu, tại bên đây tăng tổ tập tinh độ không, nhưng bây giờ tập tinh độ cũng vậy, tập tinh độ cũng vậy, về mình tập á, ví dụ như mình nghe về Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì lựa chữ Nam Mô A Di Đà Phật á, Nam Mô A Di Đà Phật lựa một chữ để tâm mình trụ, chứ đừng có lựa 6 chữ. Chứ giờ Nam Mô A Di Đà Phật, Phật là 6 chữ, tao không biết trụ đâu. Sự kinh nghiệm của mấy thầy á, thì mấy thầy nói là bật là chữ A và là chữ Phật, trong mấy chữ đó lựa một chữ thôi. Thì nếu mà lo chữ mình niệm á, thì cái chữ đó nó phải là cái chữ đó phải nó phải đặc sắc hơn mấy chữ khác, là cái âm thanh nó nặng hơn. Nói về cái phương dung của hiểu đó, tức là trong âm nhạc á, nó có cao thanh, thanh cao và thanh thấp. Nếu mà thanh cao thành là trong cái chữ đó, cái chữ mà thanh cao đánh dần thức mình mạnh lắm. Thành ra nếu mà chữ đó mình đọc mấy chữ kia bằng cái âm thường, âm bằng, hay là âm, giờ mình có là âm sắc quyền hỏi ngã nặng, lấy âm sắc làm cao thanh, dấu sắc là cao thanh. Đó, mấy cái âm quyền hỏi nặng là loại âm trầm, âm thấp. Đó, thì âm nhạc thường thường à. Tới chữ đó mà thấy cái nốt nó cao, thường thường mình dấu hơi sắc một chút. Phải không con? Đó, thành ra trong đó, đó thì thường thường á, nếu mà nó không có dấu sắc á, thì mình thêm. Thì tôi hỏi mấy thầy nói ở trụ ở chữ A hoặc là trụ ở chữ Phật nó dễ hơn. À, thí dụ mình nói Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật thì mình nói Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật gì đó, chữ A mình nhấn sắc chút xíu và mình lớn một chút xíu, à, mấy âm thanh kia vẫn đi đều. A Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, lúc đó chỉ nhớ chữ A, mấy chữ kia miệng vẫn đọc nhưng mà tâm là trụ ở chữ A. Tập định phải có trong sáu âm, phải chọn một âm thì tâm mới vô định được, thấy không? Để sáu âm có gì Nam rồi có gì nhớ ra chữ A, cái tâm định hai ba tâm nó chạy một lượt, hai ba tâm nhớ chạy một lượt không cách nào vô được. Hoặc là kiếm chữ Phật, à, hoặc là cái gì giờ Nam cũng được, chữ Mô cũng được, giờ Nam thành Nam Mô giờ là Phật, Nam Mô giờ là Phật cũng được, à, chữ gì cũng được, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, giờ đây khai nhấn một cái chữ, à, lấy chữ đó làm âm cao, à, giờ đọc lớn một chút. Khi đọc á chỉ nhớ chữ đó thôi, khi đọc quen rồi đó thì cái tâm cái đầu mình cái đặt cái tai tánh nghe nó sẽ chú ý đến cái âm lớn, nó chú ý cái âm cao. Cái Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mấy cái âm kia nó thấp quá nó nghe thì cái gì nó nghe rõ thì nó sẽ bán, thấy không? Nó có nghe rõ và nó nghe không rõ, thấy không? Thì cái kia Nam Mô A Di Đà Phật, 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 bắt đầu nó dính vào chữ A nữa, à, thì mấy cái âm thanh kia nghe nhưng mà cái tâm thực sự nó có quy hướng một chữ. À, thì đương nhiên là trước giai đoạn này đó, nếu mà gì mày không học về cái niềm tin đó, thì mới sẽ lạc vào thiền định của âm thanh. Còn bây giờ học về niềm tin rồi đó thì bây giờ Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà đi biết là mặc dầu tu duyên vào chữ A nó đều là bản thể giảng sanh của Đức A Di Đà, nhớ nha, luôn luôn tâm mình á cái chữ A Di Đà Phật này để giảng sanh, tôi sẽ về đọc cái chữ A Di Đà Phật này để giảng sanh, đến nó nhập vô tâm mình thành cái tiếng A Di Đà Phật nó đồng nghĩa là giảng sanh, thay vì tôi nói giảng sanh đi giảng sanh đi thì Nam Mô A Di Đà Phật thì nó mới thành pháp môn là tịnh độ. Lúc đó cô giữ một chữ đi nữa nó vẫn thành pháp môn tịnh độ. Còn nếu mà cô chỉ nói là bây giờ tôi nói về kỹ thuật này, kỹ thuật của đại án, vì trụ cái này thì bắt đầu dùng âm thanh để trụ tâm, chứ không có nghĩa là đại ấn nữa, mà không có nghĩa là giảng sanh nữa. Nhớ phân biệt rõ cái này, cái bây giờ tập nó cái gì đa số là tịnh độ hết, thấy không? Tập nó rồi trụ trà sướng quá, trụ được những ngon lành tâm, rốt cuộc tôi giờ cuối không thấy dài dài ra đâu hết, à, tại vì mình tập cái này mình lợi dụng âm thanh thôi để mình trụ tâm thôi, chứ đâu phải là mình thấy rằng cái bản thể tiếng Anh Phật tức là sự cứu độ, sự giảng sanh, à, cái tâm mình không bao giờ nhớ tới giảng sanh nữa, mình cuối cùng mình chỉ nhớ vào âm thanh là đó là một cái sự chú ý tâm để mà cái tâm nó đừng chạy, à, gì thôi, thì cuối cùng nó không nghĩ là giảng sanh nha, nhớ kỹ. Người nào tịnh độ trong này, tại vì đa số tịnh độ tôi phân tích cho thiệt kỹ, nghĩa là khi nào quý vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật dưới định giảng sanh thì cái tiếng Anh Phật nó trở thành pháp môn giảng sanh. À, còn cái gì Nam Mô A Di Đà Phật, Đà Phật á, nếu nói gia đình ăn vui thì nó trở thành pháp môn cầu an, nhớ. Hay lỗi tôi nói A Di Đà Phật có nhiều năng lực, à, gia như mình A Di Đà Phật trị bệnh thì nó sẽ là pháp môn trị bệnh. Như thở vậy nó thành tâm tịnh độ là tại sao? Là danh hiệu này để danh hiệu đi giảng sanh thì nó trở thành tâm tịnh độ. Tịnh độ tất cả mục đích của tịnh độ để được sanh về có Phật A Di Đà. Thành ra cái gì niệm Phật á, về muốn tập về nhất tâm bất loạn cũng được, dùng âm thanh để mà trụ để cái tâm nó không loạn trong âm thanh cũng được. Chứ này không, nhưng mà đầu tiên đó, một cái đầu tiên là mình phải giải quyết hết tất cả nghi ngờ đó, là Nam Mô A Di Đà Phật này đó, tức là tôi đang Nam Mô để giảng sanh, đang là đúng là tôi vào Phật tử đó, Nam Mô giảng sanh cực lạc thế giới. Tôi nói bây giờ không niệm A Di Đà thì A Di Đà cũng rước à, thấy không? Vì ngài là muốn tất cả là tâm đại bi nên muốn đem hết tất cả chúng sanh về khỏi trở, thấy không? Nhưng mà tại vì cái danh hiệu của ngài tức là tượng trưng cho cái sự cứu độ của ngài, hay tượng trưng cho cái quốc độ an vui của ngài. Mình đọc A Di Đà Phật mình cứ nghĩ là A Di Đà Phật ở cõi rất là an vui, cái tâm mình luôn luôn dương tưởng như vậy, nên không phải là mình niệm Nam Mô giảng sanh cực lạc thế giới thì nó không dương tưởng được mấy cái đó, hay bằng cái cách là mình Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà mình đọc cái đó mình phải dương tưởng là đây là quốc độ, nghĩa là thù thắng cực lạc an lạc hạnh phúc mà có thể là làm cho viên mãn Bồ Tát hạnh của mình, vân 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 vân. Nhưng mà cái giải của nó là khi mình đọc như vậy đó thì ngài có bản nguyện tới để mà rước mình đi, mà sở dĩ mình đọc như vậy là mình muốn đi. Khi mà với vậy mà đọc danh hiệu A Di Đà Phật với tất cả những ý nguyện như vậy rồi đó thì lúc gì niệm Phật mới thành pháp môn tịnh độ. Dẫu gì lúc đó dùng cái chữ danh hiệu niệm Phật để tập thiền đi nữa nó cũng là pháp môn tịnh độ à. Cái giai đoạn đầu mới vậy tập chưa thành á, mà mới vậy nhảy qua cái này tập liền á. Nhảy đó tập liền á. Thấy không? Thì nó trở thành pháp môn trụ tâm qua sanh trần. Cũng như là Nam Mô A Di Đà Phật cũng giống như mình nói anh ơi hay là bon bon money bắp hùm gì đó, không giống gì đó, là nó không dính líu gì đó, nó Phật hết trơn đó, nó chỉ dùng một cái kỹ thuật về âm thanh để cái tâm mình nó có cái tánh nghe của mình nó có một sự dính mắt vào dính đó, mà từ từ lên mình thấy được con đường ngộ tâm ngộ tánh về đại khái là cái chuyện nó riêng, hiểu không? Có tên có tu tịnh độ thử chưa? Cô có tu tịnh độ thử chưa? Trời ơi, tu hai môn đi ngã nào? Cô muốn đi ngã nào nè? Cô một hai môn đó đó, nếu mà cô không khéo á, rồi cùng là cô không đi đâu nữa. Một môn á là nhập tánh, mà cái tánh nó không có tướng. Một môn á lấy tướng, à, mà cái tướng không hiển là cái pháp môn nó không thành. Rồi cô đi cả hai thì cô cái môn nào nó thành? Nếu mà môn tướng nó thành á thì môn tánh nó là gặp Phật gặp ma giết ma thì cô rồi cô phá cái tướng của cô rồi. Mà tôi thấy đa số mấy người mà tu trong cái định độ mà thấy những hiện tượng tốt lành, hỏi mong thiền sư phá. Thưa điều đó hay giờ mới, tại vì họ đi là phá tướng, thấy không? Thành ra mà tôi hỏi hay nhất là kiếm thành định độ hỏi hết chuyện, hỏi về thiền. Thì thiền là chấp nhận, không phải họ sai, nhưng mà chủ trương là họ đi theo tánh. Bây giờ cô đi một lúc vừa tắm vừa tướng luôn rồi sao? Đâu có tịnh độ tụng kinh, nói vậy đơn giản quá vậy. Không, tịnh độ tụng chú tụng kinh gì nó có nghĩa là một cách để mà nhắc nhở mình thôi. Cái tịnh độ mục đích đó để sanh được Phật Di Là gọi là tịnh độ. Mà giờ cô có niệm Phật cố sát đi nữa mà chỉ mong để xuất hồn như thôi, nhưng một dòng phái dùng niệm Phật để xuất hồn thì nó không có nghĩa là tịnh độ, mặc dầu họ niệm Phật. Nghĩa là làm sao cô tu bằng cách nào? Giờ cô không đọc câu kinh nào hết, cô không niệm một câu Phật nào hết, cô không tu gì hết, mà cô nghĩa là cái, nhưng mà tất cả nhân quả cô đều gieo để sanh ra cực lộ, về được về tịnh đà, về tịnh độ, thì tức là cô đang vô tịnh độ. Thành ra nói trong đó nói là làm tất cả phước báo công đức mà hồi hướng về tịnh độ đó thì ta sẽ rước về, đó là pháp môn tịnh độ, mà cô không cần phải niệm tiếng nào cả. Cô cứ lo làm công đức, rồi mỗi công đức đều luôn nhớ tới Đức Phật, luôn hồi hướng về, thì lúc đó mình luôn luôn là mình tập về tịnh độ, đó là nhân quả tịnh độ mà không cần niệm Phật. Nhưng mà cái lối đó thì thường thường là tiêu thụ không dạy, lý do là đời sau này đó mà kêu người ta làm việc người ta mệt đó, mà nhiều khi cái tâm người ta lại tham lam mỏng sẻn, lại không muốn làm, thấy không? Thành nó mới chuyển qua niệm Phật chứ ai làm cũng được, có biết không? Thành nó không được đa, nó không được gọi là rộng rãi trong quần chúng, thấy không? Vậy thôi à. Tịnh độ không có nghĩa là tụng kinh, mà không nghĩa là tiệt chú, mà cũng không nghĩa là niệm Phật, mà cũng không nghĩa là làm công đức, mà không nghĩa là tu thiền. Tịnh độ nghĩa là một pháp môn, đó là căn cứ vào những lời dạy của Phật, kêu nhiêu nhân gì để sanh tịnh độ, sanh về cực lạc nước ta, mình làm cho đúng những lời dạy đó. Chẳng hạn như người nào nghe danh hiệu ta mà đâm thanh tinh ưa thích rồi nguyện sanh về cõi nước ta, và nếu mà giờ cuối mà ta không sanh được về tam thành chánh giác, họ nương câu đó họ thành ra cái pháp môn gọi là phải tập dịch tính về nguyện về hạnh. Thấy không? Vì Phật dạy như vậy tức là Phật dạy nhân cái đó thì mình làm theo. Nếu mà mình Phật nói là ta đến trước thì thực sự cô không thiếu tính, thiếu nguyện, thiếu hạnh thì Phật tiện tới trước. Nhưng mà tại vì cô thiếu nguyện nên cô không đi, tại vì cô đâu có muốn đi, cô không tin nên cô không đi. Thành ra cái điều kiện mà để an toàn cho chắc chắn người đó đi được, Phật nó là phải người có ba cái này thì ta người sẽ thành được khỏi nước ta. Đó, tức là ta sẽ đến trước, ta nếu Đức Phật mà không đến trước thì không phải là Phật. Vì coi dài cho tôi nói Phật tử tôi, tôi nói mà mình niệm Phật mà Phật đến trước thì quá ra cõi thượng Phật. Ông Phật không phải đảng à? Chỉ thương những người niệm Phật mà không thương những người không niệm. Ông Phật vậy thì không có tâm đại bi. Tâm đại bi tức là nhiếp hết lục đạo chúng sanh. Ngày bây giờ chúng sanh địa ngục cũng nằm trong đầu quan nhiếp độ của Ngài, nhưng mà chúng sanh địa ngục đi không được. Không phải Ngài bỏ, nhưng mà chúng ta không có chuyển tâm được, bị khổ đau bức bóc mà không có thời giờ nào nghĩ tới Ngài được, không có gieo duyên Ngài nói Ngài. Cũng như mà một cái thuyền để sẵn đó, mình không bước lên làm sao qua bờ, mình khá gì thôi. Thành thử ra nó bắt phanh phải tập tính nguyện. Thành ra yếu tố tính nguyện để đi là cái yếu tố quan trọng. Thành thử là tôi nói là thành ra, nhưng mà cái đi đó thì nhiều khi mấy tổ dạy cũng hơi khác nhau. Chẳng hạn nhiều tổ nói là trong cái kinh kia Phật nói là Phật học phóng hồ quang chỉ nhiếp hộ những người niệm Phật. Nhưng mà trong khi Tây Tạng nói là khi mình nhắm mắt cái là 10 phương chư Phật phóng quang tới để hỗ trợ cho mình, để rước mình đi. Tức là đúng nghĩa là chư Phật tâm bình đẳng đối cho chúng sanh, thấy chúng sanh không có thiện, không có ác, thường giống nhau, thịt như nhau hết trơn á. Nhưng mà lúc đó đó thì người thiện thường thường là họ quen cái tập khí thiện, thành ra họ đi rất là dễ. Nhất là người đi niệm Phật, họ tin Đức Phật từ hồi nào tới giờ họ đi rất là dễ. Hay còn người ác thì quen tập khí ác, thành ra lúc đó họ lại nghĩ những chuyện kia, Đức Phật có tới thì họ vẫn không đi. Thành ra nói là luyện đi Đức Phật thực sự ra đó, tức là luyện cái lòng tin của mình và cái ý nguyện mong mỏi để mình đi, là cái đó quan trọng. Thành ra nhiều khi mình nhớ nếu mà chú ý vào cái sự định tâm nghe, đừng cho cái này nó mất thật rõ là pháp thiền định đi không được đâu, có tập cái ý cứ tin như cái nguyện, thấy không? Còn cái người lúc nào cũng tin là Phật rước đi, lúc nào cái tâm lúc nào cũng muốn đi để Phật nó hiện 24/24 thì tôi nói là người đó chắc chắn đi, là Đức Phật chắc chắn tới nước, mà lúc nào họ vẫn muốn đi, họ mà cái người muốn đi thì dễ biết lắm, thấy không? Là sao? Là có trong cuộc đời này không có gì ở thế gian làm họ lưu luyến hết, tức là ăn xả họ có sẵn mọi người hả? Ước nguyện muốn đi nhiều thiệt nhiều thì chẳng hạn như cái người mà muốn đi vượt biên đi, có cái gì ở Việt Nam mà có thể là níu kéo họ lại, có cơ hội là họ sẵn sàng họ bỏ liền, thì người đó thì chắc chắn thì cơ hội đến là họ đi liền, thấy không? Đó mình nói thí dụ cho nó dễ hiểu. Không, nhưng mà cái đó thì nó thuộc về pháp môn niệm Phật chuyên thông của ông Đại Thế Chí, thấy không? Tới phần đó mình nói kỹ. Thì giờ cái đoạn tập trung này đó, thì khi mình tập trung như vậy đó, cái quan trọng á, cái kỹ thuật để mà tập của Đại Thục Ấn á, nó không phải là tập thường. Cái kia hay là khi mình nhớ tới cái chỗ đó, mình trụ ngay cái tướng của đối tượng của nhãn căn, tức là cái tướng hình Phật tướng kia, mình trụ vô đó, mà không có. Cái này nó chỉ trụ vào tâm, trụ vào tâm, lấy cái tướng tâm bản thể nó là vô tướng. Nhưng mà đồng thời khi mình trụ vào cái tâm á, thì trong một lúc cái tâm, cái ý thức làm việc nó chỉ có làm việc được một tâm thôi à, thành ra cái phân biệt nó phát sanh được. Khi mình còn nhớ thì chú ý thì sự phân biệt nó sẽ mất, mà sự phân biệt nó mất á, mà chú ý nó giờ còn, nên cái tượng vẫn rõ. Cái tượng vẫn rõ mà không có sự phân biệt trong cái tượng, nó hai cái mâu thuẫn nha. Hồi nào tới giờ bây giờ cứ nghĩ rằng là khi tôi thấy cái tượng là tâm tôi sẽ có sự phân biệt. Bây giờ tập thử cái này đi, bây giờ sẽ thấy rằng là kêu gì vẫn thấy cái tượng, nhưng mà cái tâm gì không có dính mắc trong như phê phán cái tượng. Cái sự phân biệt là một sự phơ phán một cái đối tượng về giác quan. Bây giờ mình gặp mùi hương thì mình thấy là thơm thúi, cái mùi này là dễ chịu không chịu được rồi, vân vân, thì cái tâm phân biệt nó phát sanh. Cái tâm phân biệt phát sanh đó là nó nguyên nhân của phiền não, tâm ái dục nó khiến cho mình bám chấp rồi mình tạo nghiệp. Cái nhìn của Đại Thù Ấn á, ha, là không phải là cái nhìn của cục cây, cái cây của gỗ đá, là cái nhìn không biết gì. Cái nhìn biết tất cả các pháp, tức là lối các pháp không có ngăn ngại mà không có dính mắc ở pháp. Nghe khó hiểu không? Thành ra chỉ có kinh nghiệm đó, bây giờ tập cái này bây giờ mới kinh nghiệm được cái mà bây giờ nhìn mà mới gì không có dính đó. Họ chỉ cố tình họ tập cho mình cái này, nhưng mà cái này chưa phải là cái cú cánh, vẫn còn cái nhìn, vẫn là cái bệnh. Qua tới mà cái quán được thật tánh đó, ngộ nhập nó phải chuyện từ từ nó vô từ từ vô. Đó, giờ mình dẫn chữ một câu thiền cho nghe. Thì thiền á, các ông kia ông nói là cái lối tu thiền là tu như thế này. Lúc đầu núi vẫn là núi, sông vẫn là sông, tức là nhìn nó thế gian. Bây giờ mình thấy ông Phật là núi, là núi song song, phải không? Thấy không? Nhìn thế gian cũng là cái đó. Giai đoạn thứ hai, nhìn núi không là núi, sông không là sông nữa, tức là nhìn mà mất cái tướng luôn, ly tướng. Ta bởi trong kinh nói hôm qua, tôi nói là vô tâm còn cách một trùng quang á, nhìn mà không thấy vật rồi, nó vẫn còn cách một lớp mà phải đi nữa mới thành. Tức là cái này nó trong cái trạng thái Kinh Lăng Nghiêm nó dạy đó, là cái gì vô được cái trạng thái tâm, nó gọi là càn huệ địa. Tức là cái tâm chỉ có trí không mà không có cái dụng. Tức lúc đó là tất cả tướng phá hết, nên không bị dính mắc bởi một cái gì đó. Nó là nếu cái tâm này nếu mà nhập diệt, nó nhập định ngay cái càn qua địa này mà chết đó, thì thành A-la-hán quả. Tức là cái tâm hoàn toàn là nó không còn cái nghiệp nào nó xoay chuyển nữa, tại cái tâm mình không chạy theo nghiệp nữa. Nhưng mà nó là càn huệ, đối với bậc đạo Phật là càn huệ, cái tâm khô càn, cái tâm này nó không có lợi lạc cho chúng sanh hết á. Thành ra sau giai đoạn càn huệ địa đó, phải ứng dụng được cái diệu dụng cái huệ này đi tỏa khắp cái tất cả các pháp, nhìn vào cái pháp nào mà không dính mắc cái pháp thì lúc đó mới lợi lạc cho người ta được. Theo đó là tánh chiếu á, cõi càn huệ địa là tánh tịch, nó vắng lặng mà không có nghiệp nào nó ảnh hưởng vô được. Đó là Kinh Lăng Nghiêm nói đó. Khi mà tập cái tánh chiếu á, là tập con đường Bồ Tát đạo. Con đường Bồ Tát đạo là vào tất cả các thế gian, mặc dù biết chúng sanh thế gian là giả không thật, nhưng mà vẫn hòa nhập vào để độ sanh. Đó là tánh chiếu. Mà muốn chiếu gì phải tin vào cái Bồ Đề Tâm, nó mới đầu đi vào Phật tính. Đi vào là Phật tính, nó luyện bằng Phật tính, tức là tỏa cái tâm chiếu ra từ từ. Nhưng mà cái căn bản của nó đó là tâm tịch, tức là cái càn huệ địa là phải đạt thành, tức là thấy được cái tướng vào thế gian, thấy được các pháp thế gian mà không dính mắc ở pháp thế gian. Cũng như thành ra mình tập cái này để kinh nghiệm rằng là tôi thấy được cái sắc hóa, nhưng mà cái tâm của tôi đó không thấy, nó không bị ảnh hưởng bởi màu sắc của hình tượng, mà chỉ có tính thấy thôi, thấy cái sự chú ý thôi. Nhưng mà khi mà tôi tập trung vào sự chú ý thì cái tượng nó vẫn hiện nha. Bởi vì cứ tập đi, bởi vì thấy cái tượng nó vẫn hiện, mà nó hiện càng lúc càng rõ, mà nó rõ đến nỗi là sẽ thấy nó phát hào quang. Là lý do tại sao phát hào quang biết không? Bây giờ tôi tập từng định mà sao không thấy phát hào quang mà. Hả? Do không có, nó không có tâm sân si nữa. Tự nhiên cái thấy nó thanh tịnh. nên mấy người mà họ nhập được định đó, họ nói đó, khi mà xả cái trạng thái sơ thiền đó, nhìn tất cả sắc pháp thời gian nó đẹp vô cùng tận, hào quang đều có hào quang hết đó. Cái tâm mình á là lý do là không thanh tịnh nên mình nhìn theo nghiệp không à, mà cái nghiệp đó thì sắc pháp theo cái này đối với thế gian nó có dục nó gọi là trượt. Cái khi mà tham si con không có, con nhìn cái nào cũng có hào quang hết đó. Bởi nói là cái cảnh tướng của sơ thiền là cảnh tướng đạt được, nó nhập vô được cái cảnh cái khỏi sắc, nên tất cả cái sắc nó sắc thanh tịnh. Giờ nó mà trong trạng thái sơ thiền nó xả ra nó, cái ảnh lực của cái sơ thiền vẫn còn, một thời gian sau nó mất, nên nhìn các sắc tướng theo cái lối nhìn của sơ thiền, nên tất cả sắc tướng nó đẹp mà nó quang nó tỏ ra gì nè. Thì đại khái người đó đạt sơ thiền thì họ nói như vậy. Ở đó có ai mà đạt được gì chưa? Tôi cũng chưa đạt, tôi nói là sắp à, tôi không đạt cho mai tôi bịa tôi nói đâu nha, tôi nói sắp đó. Thành thử ra có nhiều người nói sơ thiền phải có hai cái trạng thái xảy ra. Cái người sơ thiền đó mình thử dễ lắm, có nhiều người họ nói họ đắc sơ thiền thử dễ rồi. Thường thường mà hai người hay là nhiều người cùng thấy đó, đó là sự gia bị của Đức Phật. Hay do nhiều cái tâm mình nó thành quá, nhiều khi cái sự gia bị nào đó cho niềm tin mình nó mạnh lên à, chứ không có lý nào mà hai người cùng thấy một lượt giống nhau. Cái sự gia bị, cái sự gia bị thì thấy giống như nhau à. Cũng như là lúc mà Đức Phật thuyết kinh đó, Đức Phật muốn thấy cái báo độ của mình đó, Đức Phật chấm cái là toàn là chúng đều thấy hết báo độ của Phật hết, thấy giống nhau, mà cái dòng nghiệp sai khác hết á, nhưng mà đều thấy giống nhau. Báo độ của Phật là tàn phan bỏ cái đất bằng vàng đồng, thấy hết cả đây chúng thấy đây là một sự gia bị bằng cái lực của Đức Phật. Nhiều khi cái đồng tin mình mãnh liệt, tại cho bởi mỗi một cái nghiệp khác nhau nên không thể cùng lúc thấy giống nhau được. Thấy giống nhau được chỉ có sự gia bị nên thấy giống nhau. Thì thực sự cái người mà vô từ từ nhập vô Phật thì thấy Phật sống động, khởi tở thì giống thành một Đức Phật thật chứ không phải là tượng nữa, và hào quang sáng rực là cái chuyện trúng hết trơn á, chứ không phải là không. Thấy không, cái đó là thực sự cái thân Phật nó thanh tịnh cực kỳ như vậy đó. Nhưng mà cái này mình không thấy, mình thấy bằng cái lực của mình rõ ràng, tức là do cái thiền định, cái tâm mình tập trung mà tự nhiên cái sắc tướng nó hiện ra đúng như vậy. Tại vì ba người hay là hai người cùng thấy một lượt thì thường thường là sự gia bị, do cái tâm mình thành nó thường thường gia bị, để cái niềm tin mình nó phấn khởi lên. Đừng sợ, người tôi tịnh độ lấy tướng, không nên thấy tướng Phật không bao giờ sợ. Thành ra kêu tổ mà tôi tịnh độ nói, ngay dọc có ma mà hiện tướng Phật á thì cũng đảnh lễ con ma mà cảm ơn. Thế nào, lý do tại sao? Nó đâu phải phá mình đâu, mà làm niềm tin mình tăng trưởng. Nó tăng trưởng thành nó trở thành là nó trợ duyên. Nó phá mà nó phá ngu quá, thành trợ duyên. Ở những người người ta tu Phật, ta lấy tướng làm cơ sở. Thành ra nếu mà gặp tướng Phật không bao giờ sợ. Mà dầu có ma có hiện nữa, nhưng mà thật sự khi lòng tin cô kiên cố vào Đức A Di Đà mà cô tu á, là bao nhiêu thánh chúng hộ trì, mười phương chư Phật hộ niệm, không có loài ma nào nó phá nữa, chỉ cái tâm mình chiêu dẫn nó đến thôi. Thấy không? Cái tâm mình niệm Phật mà mình chưa dẫn những cái quyền lực, những cái power, những cái năng lực mà còn là thế gian, thì loại ma sao cái tâm nó ứng hiện ra. Còn khi mà mình hoàn toàn tin tưởng vào Đức Phật mình giao phó cho Ngài đó, thì lúc đó không một cái loại ma nào nó vô xen vô được hết đó, mà cô không cần một trì một câu chú nào hết trơn đó. Chú cũng là do chư Phật quá hiện ra thôi. Thành ra cái đó hồi xưa tôi tỏ mẫu như khóa nhập thất một tuần đó, có nhiều người nói con sợ ma lắm. Thế cho con tu chung chứ. Tôi nói lối tôi tu á, bởi vì phải mỗi người tu một phòng. Tu một phòng đó, những cái bế tắc của mình đó, không có ảnh hưởng nó mới lộ ra được. Hay mà lộ ra được thì lúc đó tôi mới bất cách tôi giải được. Còn bởi vì tu chung đó, ảnh hưởng này kia làm sao nó phát lộ. Đại khái vậy đó. Rồi mình phải sợ, mình phải dùng cái kinh Phật mình đem ra một số lý luận mình viết vô cho họ, kêu họ đọc tới đọc lui. À, Phật bảo hộ 25 tư vị Bồ Tát bảo hộ đủ chiều hết trơn. Sau đó người nào sợ là mỗi ngày phải lấy cuốn này đọc nha. Rồi đọc tới đọc lui vậy đó. Phải làm thành một bài. Hay một bài để chống sợ sệt, chỉ để trong riêng cho mấy bà sợ thôi. À, thì cái điều nó tốt nha, coi từ tịnh độ những hiện thấy tướng Phật, tướng thanh tịnh, tướng hào quang, tướng điều tốt hết. Hay mà thí dụ ma nó có hiện ra nữa thì nó không phải là phá mình, mà nó con ma nó phá mà gọi là ma ngu. À, con ma này phá ngu. Tôi nói cô đó địa thủy quá không thì quả hầu là một cái nó luyện cái tinh quả, cái lấy cái quả đại làm cái cơ sở để nó luyện. Trong cái Thủ Lăng Nghiêm cái mũi á, nó có bà ông ô bà ô sô su ma đó, tức là quả đầu kim cang á, là nương vào cái luồng lửa nó luyện thứ cùng thành tựu được chân tâm. Thì bản thể cái quả hầu nó là một hình thức của chân không, nhưng mà con người ta nó có hai cái tướng, một cái tướng chấp á thì cái quả nó thành sự nóng giận, còn một cái tướng mà trở về chân tâm á thì nó trở thành lửa trí tuệ. Thành ngọn lửa trong cái biểu tượng ngọn lửa mà trong cái Phật giáo á, nó tượng trưng cho hai mặt, một mặt á là hồi ác và sân hận là địa ngục. À, như tính nước cũng vậy, hai tính nước nó cũng tượng cho hai cái tánh, một cái tánh là tham ái tham dục nước cũng như tôi nói thèm ăn, tự nhiên nước miếng nó chảy ra là nó tưởng tham ái. Một nước đó là tượng trưng cho sự từ bi, ha, từ bi cũng như là mát mẻ rửa trọ hết tất cả những nóng bức của thế gian. Thì lửa đó cũng vậy, thành ra nó biết rằng là lửa, nhưng bây giờ thành ra khi mà người ta chọn ngọn lửa để người ta tập tu á, là mục đích người ta gom hết tất cả lửa sân hận, chuyển nó quá thành ra ngọn lửa. Hay mà ngọn lửa này nó chạy dọc cái đường trung đạo, mà khi mà chạy được trung đạo thì cái tướng sân hận nó không phát hiện được nữa, nó sẽ biến thành ra ngọn lửa hoa hậu, ngọn lửa để mà đốt sáng cái phá cái vô minh đi. Cái đường trung đạo này là cái đường của sự sáng suốt, cái sự vô minh. Nếu mình trong nghiệp thì nó là sự vô minh, mà cái nó thông thì nó trở thành sự sáng suốt. Vô niệm á cũng có nghĩa là vô minh nha. Vô niệm tức là mình ngồi đây mà người ta nói gì mình cũng không biết hết trơn á, nó trở thành vô minh. Còn vô niệm mình biết hết mà cái tâm mình nó không dính mắc á, nó trở thành vô niệm, thì nó cái sự sáng suốt của vô minh nó đều nằm đường giữa hết. Một rồi, nhưng mà cái vô minh nó tượng trưng cho cái đường giữa bị nghẹt. Ha, mà cái trí tuệ là đường giữa được thông. Ha, thì cái đường lửa tam muội thì mục đích nó đem cái tất cả những cái sân hận những cái kia nó đút cho đường giữa. Hay là cho đường giữa nó chạy lên để nó phá hết tất cả những bế tắc đường giữa, nó phát sanh cái trí tuệ như trí tuệ bát nhã. Thì giờ muốn tập quả hầu cũng được, muốn tập bằng thủy đại cũng cái gì cũng được, nhưng mà đại khái là họ dùng cái đường lửa. Nhưng mà cái đường lửa đó khi mình còn thấy cái tướng lửa, thấy cái tướng là nó chạy trong đường giữa, thấy tất cả những cái tướng đó thì nó cũng là một cái giai đoạn chuyển tiếp. Đến nỗi khi nó chạy rồi nó thành ra một cái bản thể bản tánh không thấy nữa, còn vượt luôn được cái tướng thấy của lửa nữa, thì lúc đó mới thực sự là thấy được cái chân tâm. Bây giờ học cái này bây giờ thấy là tất cả những cái pháp nào nó còn hiện ra pháp thì không thể giải thoát, nhớ vậy đó. Ly tất cả các pháp, ly tất cả các tướng mới giải thoát được. Nhưng mà cái cách mà ly cái pháp cái tướng tôi không thấy giải, mà tôi mới lấy cái thằng này tôi dạy quý vị để quý vị thấy có tướng. Mà quý vị tập như vậy mới cảm thấy có tướng, quý vị không dính mắt nó mới tập thử mới sẽ thấy. Vậy mới nói là à, hóa ra mình có cái cách để mình ly đó. Mặc dầu mình lấy nó mình tập, cũng như trong Minh Đăng Già nói, dùng lời để dẹp lời, dùng ngữ ngôn để dẹp ngữ ngôn, thấy không? Bây giờ tất cả hồi nào tới giờ là mình dính mắt trong sự diễn tả của pháp của Đức Phật là bằng lời bằng ngữ ngôn không à. Mà nếu mà mình không dùng cái đó để nói thì ai hiểu? Ai cũng là nói ngữ ngôn mới hiểu, không nói ngữ ngôn mà tôi giờ tôi nói đừng có dính mắc vào cái gì mà không muốn nói diễn tả được thì không có ai hiểu được cái gì đó. Tôi bắt buộc phải dùng cái gì mà mặc dầu cái đó là sai hết á, rồi cái nặng là sai hết á. Rồi bởi đầu tôi nói dùng kiến văn giác tri mà thấy tất cả các pháp đều là vọng hết. À, nhưng bây giờ nếu mà không dùng những cái gì mà người ta hiểu được, làm sao đưa người ta vào? Thành bắt buộc phải dùng, thấy không? Dùng để làm chi? Dùng á, thành ra trong cái kinh pháp hoa phải không, nó nói là lấy ngón tay chỉ mặt trăng. Ví dụ người kia nói mặt trăng, giờ ông lấy thầy Phật lấy ngón tay chỉ mặt trăng, thấy không? Thì Phật nói là muốn thấy mặt trăng á đừng coi ngón tay ta, ngón tay ta là cái cách để chỉ mặt trăng, thấy không? Muốn thấy mặt trăng á để theo ngón tay ta để thấy kìa, thì mới thấy mặt trăng. Ngữ ngôn của những ngón tay vậy đó là cái phương tiện ha, mà để diễn đạt cũng như chỉ rồi thấy cái được cái kia. Hay nếu mà cắt vào ngữ ngôn thì dính mắt, thành nó là dùng ngữ ngôn để phá hết tất cả ngữ ngôn là gì đó, tất cả nói ra để bỏ nó ra là gì, dẹp nó ra là gì dẹp à, thì để tôi cuối cùng đến chi để thấy được cái hồi nào tới giờ rời khỏi ngữ ngôn. Cũng như mặt trăng á, cái này là cái phương tiện, mình lời nói là cái phương tiện giống như ngón tay vậy đó à, mà bây giờ nếu mà bây giờ chấp vào lời nói mà dính mắt thôi, mà đa số là mình dính, phải nói làm sao mình dính à, thành ra phải hành nó mới thoát được. Tại bởi vì hành hoài bây giờ tự nhiên trong hành ngành nó có cái kinh nghiệm dẫn chứng, tự nhiên mà mới thấy à quá ra hồi nào giờ cái tâm nó vậy đó, nó không dính mắt thiệt, nó có cách không dính mắt thiệt. Rồi từ từ mình mới nói à sao chữ tổ nó phải vô phân biệt tâm, vô phân biệt trí, tăng bình đẳng vân vân gì đó, từ từ mình khế ngộ từ từ cái chân lý đó. Nhưng mà vô tướng có không có nghĩa là không có cái tướng, mà vô tướng ở đây có nghĩa là ly tướng. Ly tướng tức là có tướng mà không dính mắt ở tướng. Thành ra nhiều khi nó không có dùng cái chữ ly hay là gì hết đó, mà nó dùng không chấp thủ. Đạo bên kia nó dùng là không chấp thủ tướng, thường thường dùng cho không chấp thủ nhiều lắm. Không chấp thủ tướng thì mình dễ hiểu hơn. Không chấp thủ tướng tức là có tướng, mình thấy tướng, mình biết được đặc tánh của tướng, mà không có dính mắc bởi cái tướng này, nó làm cho phát sanh những cái tâm phân biệt, tâm phiền não, tham sân si. Thì nói ra thì nó mâu thuẫn giữa cái kia. Thì ai nhìn tôi nói tôi đã thấy được cái này rồi, làm sao không phân biệt? Thứ nhất thấy tôi thấy, thứ hai thấy vật thấy, thứ ba thấy cái này khác với khác, làm sao phân biệt? Nếu mình nói theo cái lý bình thường, rõ ràng khi thấy một vật là phải có sự phân biệt. Mình cứ tập đi rồi thấy là rõ ràng không có sự phân biệt, tại vì mình không nhìn vật nữa mà nhìn cái tâm. Mà cái tâm á thì nó không phải là vật, nhưng cái nghe nó không phải là cái tiếng. Cái tâm á để rọi sáng cái vật. Nên khi thấy cái tâm thì tự nhiên thấy vật mà không dính nó vật. Có gì hiểu không? Như hôm qua mình nói đó, nói là gõ chuông nghe, không gõ chuông không nghe. Rồi gõ chuông hỏi nghe cái gì, nghe tiếng chuông. Rồi không gõ chuông hỏi là không nghe cái gì, không nghe tiếng chuông. Thì Phật mới nói là rõ ràng là tiếng chuông á không có, nó vậy không có cái nghe, chứ là bị chấp tiếng chuông là cái nghe. Cũng như mình chấp cái này là cái thấy, nên giờ mình không dùng cái này nữa, mình dùng ngay cái chú ý là cái thấy, để mình quan sát nó, mình tập trung vào nó. Thì khi tập trung vào nó mà cái này á là cái để hiển vật, cái sự chú ý này để hiển cái vật, nên cái chú ý nó còn thì vật vẫn hiển. Mà mình hoàn toàn mình không nhìn vật mà nhìn cái tâm này, nên mình không dính mắt ở vật. Mà hỏi vật hiện rõ không? Hiện rất rõ. Nếu mà gì nhập định vô mà trụ lâu á, nó hiện rõ ra sắc tướng của trời sắc giới á, tức là nó đẹp mà nó sáng, nó phóng hào quang. Nó là hiện ra được cái cảnh định tâm của cái tâm thanh tịnh của sắc giới. Giống như cô nói đó, kiểu như mà người mà tu mà quán Phật mà đúng nghĩa, cái Phật phóng hào quang sống động linh động như thật. Người niệm Phật mà đúng sắc giới đó, tiếng niệm Phật nó sẽ rùm hết không gian, tất cả không gian đều nghe tiếng niệm Phật, nghe như tiếng sấm vậy đó. Bởi vì mới muốn được làm đạo đó không? Dễ ở mà. Làm sao tâm đừng có một vọng niệm nào hết, niệm một câu tiếng Phật thì nó sẽ lớn. Tại vì sao? Tại tâm bản thể tâm mình có nhiều cái niệm nên nó xen xen nhau, mình không có niệm được. Thành ra cái cách mà không có vọng niệm dễ lắm. Có vọng niệm là nó cách vậy nè, đem vọng niệm bỏ đi. Ha, mà bỏ vào đâu? Cái kỹ thuật bỏ nó phải có kỹ thuật. Tôi tập thử rồi. Thấy không? Tập thử rồi. Cái chỗ mà thu nhận được á là hư không. Hư không bỏ nó không có tức sự dội lại. Thấy không? Cô bỏ vô túi thấy còn giữ chỗ này nè. Nó còn đầy cái túi phải không? Hư không cô bỏ cô không thấy nó đâu hết trơn á. Vì cứ thành ra cái cách hay của nó là ngồi chờ lúc mà trời nó trong suốt vậy không? Trong suốt không có một dần mây nào hết trơn á. Vì tại khái khi mà không dần mây thì nó màu xanh. Nó xanh lặng như này, màu xanh đó thì nó là một màu sắc rất là trung tính. Khi cái tâm mà ta nhìn vào màu xanh, cái tâm ta không có vọng tưởng nhiều. Thì mình ngồi mình nhìn bầu trời vậy nè, cái mình coi có bao nhiêu cái gì, cái tâm nào nó khởi ra. Lúc đầu thì đủ sứ tâm, tâm muốn đi chợ, tâm giận người này kia, thế nó ra cái đem nó bắn vào hư không, thảy vào trong cái hư không, nó tan hư không vô biên giới mà nó tan mất tiêu à. Rồi mình ngồi mình chờ, ngồi chờ tâm mình á, lúc mình chờ nó không hiện đâu à. Lúc đầu thì nó hiện tùm lum hết đó, thế là mình chờ thảy riết rồi, rồi mình ráng tìm chờ nó không có thảy nữa. Thấy nó giống nặng, lúc đó mình mới nam mô a di đà Phật, thấy cả hư không nó niệm đã lắm, giang thì mình mới quá ra. Hồi nào tới giờ trong cái chân không mà mình làm một hành động gì đó, hành động nó bao trùm cả pháp giới á. Tập thử biết dễ, cái đó là dễ tập á, cái đó là ai tập cũng mau thành tựu hết á. Cái đó là cái lối thiền của bên phái đại viên mãn, thuộc về một cái trường phái mà của cổ mật của bên Bà Tông Tây Tạng á. Hàng trắng đó là một cái tượng trưng cho một cái tập tục, nó gọi là cái như đây mình gặp ra mà tặng quà vậy đó. Thì nó cái tập tục nó tỏ tượng trưng cho sự tôn kính, nó không phải một cái quyền bí, một cái màu nhiệm gì cả, thấy không? Chứ hàng như mình tôn kính người đó thì như cái tục vậy đó ha, là mình đem cái khăn trắng mình dâng cho người ta. Đánh trong mình tắt á, trong mình tắt thường thường mấy người tặng mình dâng là ông nhận luôn, không có về trả mình hết trơn. Vừa qua đây mà đâu có bao đường đâu mà trở về. À, nhận để cho mình được báo thành đó, thì khi họ nhận được hay quán là vàng lại cho mình, thấy không? Vàng cho mình. Thì nếu mà ông thầy đó nhiều khi mà cái vàng là nhiều khi họ cứu chút công đức cho mình, thì cái khăn đó là tượng trưng vô cái sự ban phước cho họ, thì mình giữ nó cũng tốt. Nhưng mà cái đó là một cái phong tục thôi, chứ nó không có một cái bài lực. Cái bài lực là khi nào mà họ có cố tình họ chú nguyện cho mình, nghe như mình cần cái gì cần chú nguyện thì họ đem cho họ chú nguyện. Chú nguyện cũng giống mình thôi à. Mình ta nói quý vị người nào chú nguyện cũng được hết đó, mà người nào chú nguyện cũng linh hết á. Chứ không phải là mà chư Phật mà còn nói với vị là nhớ Phật nhiều Phật mới giúp tôi, nó tôi chê Phật đó. Ông Phật là thương chúng sanh bình đẳng, mà nhiều khi thương những người mà chúng sanh bị khổ não còn thương hơn nữa, tại vì người này không có ai giúp đỡ. Thành ra thực sự cái cặp mắt từ bi của chư Phật á rọi bình đẳng tất cả chúng sanh. Chúng sanh có cần là Phật độ, chỉ có cái niềm tin mình là cần cái sự gia hộ của Phật mãnh liệt cỡ nào. Thành ra tôi nói Phật tử á, mình có đạo Phật nó diệu dụng vô cùng tận, mà quý vị không biết sử dụng cái diệu dụng nó chỗ đó. Vấn đề là cái tâm mình không biết Phật này sao, bệnh bản cầu hoài sống hết. Tôi nói không cần uống những thuốc nha, tôi nói không cần uống những thuốc á, tôi cứ thử Phật tử tôi nha. Bởi vì mà bệnh không, niệm Phật đi hết bệnh, không cần phải niệm chú mà hết bệnh gì hết, chú khó lọ chú hết bệnh, thấy không, niệm cũng được, niệm Phật hết bệnh, bảo đảm hết bệnh, nhưng mà phải có niềm tin, thấy không. Rồi mời nói tiếp về cái tư tưởng của kinh Lăng Nghiêm, cái trực chỉ chân tâm. Rồi khi mình trực chỉ tới giai đoạn là nó dính pháp hành thì mình nói thêm pháp hành ha. Bây giờ có thắc mắc về cái vấn đề này không, còn mấy phút hồ đó, còn khoảng chừng 4-5 phút có thắc mắc về cái vấn đề này không, về là thực tập thử coi có cái gì mình nhìn một cái vật mà theo cái lối đó đó thấy coi xem. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thanh Phật.